Chương 499, dạy nữ chương 499, dạy nữ đại canh lên lầu, Đặng Di vừa vặn mở cửa phòng. Đặng Di mặc ngay đeo áo ngủ, nhìn thấy đại canh, ôm chặt lấy hắn. Cha Nam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Ân, đến điều tra thêm cương vị. Ta nhổ vào. Đóng cửa lại, thân yêu, ngươi cơm tối ăn không có. Cái này đều 12 điểm, làm sao có thể chưa ăn cơm đâu. Bụng của ngươi nói không? Có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Không cần, ta tắm trước, có chút buồn ngủ, ngủ đi. Vậy ta lấy cho ngươi áo ngủ. Không quan trọng, để trần là có thể, dù sao ngươi cũng nhìn qua. Đi. Sau mười mấy phút, đại canh nằm ở trên giường, thân yêu, tối nay làm sao lại đến đây? Đi ra làm việc, tối nay chỉ có một cái ao, ta để cường tử bọn hắn đang làm, ta liền trở lại nghỉ ngơi. Tiểu Di, ngươi đừng làm, chúng ta đi ngủ, buổi sáng ngày mai lại làm đi. Ngươi thế nào? Ai, hai ngày này đầu óc giống bột nháo một dạng, ngủ đi. Chán ghét. Biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Ta cũng nghĩ thế bởi vì ta không đủ ôn nhu, không có khả năng chia sẻ ngươi ưu sầu, nếu như vậy nói không nên lời, liền đem tiếc nuối cất chứa trong lòng. Đem ta bi thương lưu cho chính mình, vẻ đẹp của ngươi để cho ngươi mang đi phốc chán ghét, làm sao còn cả bên trên ca tử. Hắc hắc, buổi sáng ngày mai để cho ngươi hát chinh phục. Hừ, ai sợ ai đâu. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, đại canh liền bắt đầu tăng ca. Hai người đầu đầy mồ hôi, Tiểu Di, ta đi, buổi sáng hôm nay có chút việc, ngươi ngủ tiếp một hồi đi, nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Mới 6 điểm, đi sớm như vậy làm gì? Tiểu Di, ta thật sự có sự tình, có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Ngươi cũng mệt muốn chết rồi, không chậm dừng một chút sao? Chúng ta cùng đi ăn bữa sáng đi. Không cần, thời gian còn sớm, ta đi trước, ngươi chờ chút rời giường ăn điểm tâm đi. A, hai ngày nữa là mẹ ta sinh nhật, ngươi có đi hay không? Tiểu Di, ta là muốn đi, có thể lại không dám đi, vẫn là không đi quấy rầy mẹ ngươi, hai ta địa hạ tình đi, ta gặp được cha mẹ ngươi trong lòng liền rủ rẻ. Hừ. Đại canh đi, xuống lầu, ngồi vào trong xe đốt một điếu thuốc. Lái xe về Phúc Điển, nhanh đến cổng khu cư xá, đi vào một nhà cửa hàng bữa sáng. Đại canh đóng gói mấy phần bữa sáng, tràn phấn, sủi cảo tôm, bánh bao hấp, sữa đậu nành bánh quẩy. Sau đó trở lại đường dai duyệt phòng ở dùng chìa khóa mở cửa phòng, vừa mới tiến phòng khách liền thấy tiện nghi lão nương đang ngồi ở trên ghế salon. A Di, ngài thế nào dậy sớm như thế? 6:30, cũng không sớm, ở nhà sáng sớm quen thuộc. Vậy ngài ăn điểm tâm đi, ta mua bữa sáng trở về, nhân lúc còn nóng ăn đi. A. Đại canh, ngươi ban đêm làm việc làm suốt đêm a? Kỳ thật ta đều không có làm việc, đêm qua một mực nằm trên xe đi ngủ, hút xe chở phân rút một đêm, đều là máy móc làm việc, bằng hữu của ta bọn hắn đang làm. Ngài ăn trước đi, ta trở về phòng lại đi híp mắt một hồi. Ngươi đi ngủ đi. Đại canh mở cửa phòng, Đường Giai Duyệt ngủ ở trên giường, nhưng người đã tỉnh lại. Nàng dâu, đánh thức ngươi đi. Không có, ta 6 điểm liền tỉnh, cũng ngủ không được, chỉ là không nghĩ tới đến. Đại canh cởi áo khoác xuống nằm tại bên người nàng, ôm nàng. Nàng dâu, ta mua bữa sáng đặt ở phòng khách, ngươi nếu không đi ăn một chút. Không nóng nảy, ta không đói bụng, cùng ngươi ngủ một hồi, chờ một chút lại ăn đi. Chờ một chút ăn liền lạnh. Không có việc gì, lò vi ba hâm lại là có thể. Hôn ta ân. Nàng dâu, không được, A Di ở phòng khách đâu. Mặc kệ nàng, A Di là đến đây, lại là ngươi mẹ, có cái gì tốt lo lắng, nghe được cái gì cũng sẽ không nói cái gì. Vậy ngươi nhỏ giọng một chút ta, Tiểu Phương cũng tại, đừng quá khác người. Biết. Sát vách phòng khách, Tiểu Phương cũng rời giường, Tiểu Phương, cùng mẹ đi xuống một chuyến. Mẹ, thế nào? Bảo ngươi xuống dưới liền xuống đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi mau. A. Hai người xuống lầu, mẹ, ta bữa sáng cũng chưa ăn đâu. Ngay tại cư xá dưới lầu tản bộ một chút, chờ một chút trở về lại ăn, các của ngươi đều mua về rồi. Mẹ, thế nào? Làm sao đột nhiên sáng sớm lại đi ra tản bộ một chút? Không cần luận hỏi. Mẹ, có phải hay không ca ca ta cùng tẩu tử tại gian phòng ngươi cái nha đầu phiến tử biết cái gì nha, ngồi mẹ qua bên kia nhìn xem. Hai người tới một tấm ghế dài bên cạnh tòa hạ. Tiểu Phương, mẹ dự định ngày mai liền trở về. A, ngài đi vội vã như vậy làm gì, ca không đều nói rồi sao, ngài chơi trước mấy ngày. Còn chơi cái gì nha? Thế giới chi cửa sổ cũng nhìn, nếu không có ý định lưu lại làm việc, vậy liền về sớm một chút, cha ngươi ở nhà một mình, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Tiểu Phương, mẹ muốn bàn giao ngươi mấy món sự tình. Chuyện gì? Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, muốn học thông minh một chút, nếu Giai Duyệt cùng ngươi ca cãi nhau, ngươi đứng tại ai một bên? Ta đương nhiên đứng tại ca ca ta bên này. Ngu xuẩn, ngươi muốn như vậy, mẹ không có chút nào yên tâm. Mẹ, ta đứng tại ca một bên có lỗi gì? Ngươi như đứng tại ca của ngươi bên này, chờ bọn hắn nhau nhau xong hòa hảo rồi, ngươi chẳng phải lúng túng, ngươi làm sao đối mặt Giai Duyệt? Ngươi nghe mẹ nó, ca nếu là cùng Giai Duyệt cãi nhau, ngươi muốn đứng tại Giai Duyệt bên này, thay nàng nói chuyện, mắng ngươi ca, hiểu không? Đại canh là ngươi anh ruột, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, ngươi đứng tại Giai Duyệt bên này, hắn sẽ không thật sinh khí, chờ bọn hắn hòa hảo rồi, Giai Duyệt liền sẽ càng thương ngươi hơn, ngươi hiểu không? Ngươi nếu là giúp đỡ ca của ngươi cùng ngươi tẩu tử cãi nhau, đó chính là mười phần ngu xuẩn, Giai Duyệt về sau sẽ không bao giờ lại để ý đến ngươi. Mẹ, ngài thật là đi, không hổ là lao giang hồ, ta thế nào liền không có nghĩ tới chứ? Bất quá ta xem bọn hắn cũng sẽ không cãi nhau. Giang còn có cắn đầu lưỡi thời điểm, cặp vợ chồng cùng một chỗ sao có thể không gây gổ chứ? Cãi nhau, không có việc gì, ngươi chỉ cần học thông minh một chút, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Mẹ, vậy còn có chuyện gì đâu? Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ lúc nào, ngươi đều phải khuyên giải không khuyên giải phân, dạng này liền sẽ không phạm sai lầm, cho dù chia tay, bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi, nếu là hòa hảo rồi, bọn hắn liền sẽ cảm tạ ngươi. A, còn có, ở tại ca ca trong nhà muốn chịu khó một chút, không cần hết ăn lại nằm, muốn thích sạch sẽ giảng vệ sinh, ngươi muốn chủ động quét dọn vệ sinh, làm việc nhà, đem mình làm nửa cái bảo mẫu. Ân, ta đã biết. Mẹ, tẩu tử mở chính là phe ra gì, xe này ta tra xét một chút, hơn mấy trăm vạn đâu, tẩu tử quá có tiền. Nàng có tiền cũng là người ta, đừng đi đỏ mắt, ngươi chỉ cần nghe ngươi ca là được, về sau ngay tại Thâm Quyến đi làm, ca của ngươi tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi, các ngươi bốn huynh muội à, đại canh thông minh nhất, có chuyện gì ngươi nghe hắn. Biết. Mẹ, ca nói với ta, đem đại ca nhị ca cũng gọi vào Thâm Quyến đến, ngài cảm thấy có thể thực hiện sao? Đương nhiên có thể, bất quá phải chú ý phân tức, đừng cho đại ca nhị ca ngươi ở nơi này đến, cho bọn hắn thuê phòng, dù là ở khách sạn đều có thể. Chúng ta tuy nghèo, nhưng không có khả năng dính thượng nhân nhà, ngươi là nữ hải tử không quan trọng, ca của ngươi bọn hắn tới vậy liền không được. Ta đã biết. Còn có một việc, ngươi về sau tìm đối tượng, nhất định phải trải qua ngươi đại canh ca đồng ý, nếu là hắn không đồng ý, mẹ cũng không đồng ý, đại canh nếu là đồng ý, mẹ cũng liền không phản đối. A, mẹ, ngài đây cũng quá cái kia đi. Ngươi không hiểu, ngươi còn trẻ, không hiểu được lòng người hiểm ác, ca của ngươi sẽ không hại ngươi, nam nhân ở giữa càng hiểu nam nhân, ngươi nghe ngươi cả chuẩn sẽ không sai. Biết. Chương 500, đưa lên xe chương 500, đưa lên xe tiểu phương đạo, mẹ, các cô bạn gái này đều tốt mấy cái, này làm sao xử lý a? Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng mù quan tâm, ca của ngươi chính mình sẽ xử lý tốt, giai duyệt đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì đâu. Mẹ, ta về sau phát tiền lương sẽ gửi cho ngài, hiện tại lương thực không đáng tiền, ngài về nhà loại khác lương thực, quá cực khổ, liền xem như muốn trồng, trồng cái một mẫu đất, chính mình đủ ăn là được rồi. Ân, mẹ cũng không muốn trồng, trồng bất động, cũng kiếm không được tiền. Đại canh cùng đường giai duyệt, cũng mệt mỏi mới vừa buổi sáng, nàng dâu, ngươi rời giường đi rửa mặt ăn điểm tâm đi, ta ngủ trước một hồi, thật sự là mệt mỏi. Ta lại cùng ngươi ngủ nửa giờ, hiện tại còn sớm đâu, không nóng nảy. Được chưa? Lão công, A Di làm sao đột nhiên mang theo Tiểu Phương xuống lầu? Các nàng là không phải nghe được cái gì? Ai bảo ngươi thu lại không được, khẳng định nghe được. Chán ghét, cái này ngươi cũng trách ta nha. Không trách ngươi, không quan trọng, mặc kệ nàng. Nàng dâu, có chuyện muốn theo ngươi đàm luận, mấy ngày nay một mực không có thời gian. Chuyện gì? Hai ngày nữa ta xin mời công nhân liền đến, chính ta cũng không cần móc phân, ta giao cho cường tử bọn hắn đi làm, cho ngươi làm bảo tiêu thôi, ta nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng có chút không quá thỏa. Dù sao hiện tại là xã hội pháp trị, chúng ta trong nước trị an cũng không tệ, cũng không cần đến cái gì bảo tiêu. Lão công, vậy ngươi muốn làm gì? Nàng dâu, nhà ngươi không phải nhà đầu tư sao? Ta muốn trong tay ngươi nhận thầu chút chuyện làm được không? Nhận thầu chuyện làm? Ngươi muốn làm cái gì? Khác ta cũng không hiểu nhiều, ngươi cư xá chắc chắn sẽ có một chút kết thúc làm việc đi, ta muốn đi học tập làm xanh hóa khối này, hoặc là bãi đỗ xe sửa sang, đất chống sơn những này, ngươi có thể hay không đem công trình giao cho ta tới làm? A, ngươi làm sao đột nhiên muốn làm cái này? Nghèo quá thì phải thay đổi, móc phân mặc dù không tệ, nhưng kiếm không được mấy đồng tiền. Hôm qua có cái bằng hữu nói với ta, hắn nói nếu là tiếp một chút thị chính công trình, mới có thể đem công ty làm lớn, chỉ dựa vào móc phân, chỉ có thể duy trì sinh kế. Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi nhà, dù sao ngươi công ty cũng muốn mời người khác, làm gì không đem sống giao cho ta đâu. Ngươi cho người khác giá bao nhiêu, ta cũng giá bao nhiêu, nói trắng ra là, chính ta chân chạy kiếm điểm lợi nhuận. Lão công, ngươi ý tưởng này là không tệ, giao cho ngươi làm cũng không phải không thể, chỉ là hiện tại tòa nhà đều bán xong, xanh hóa đã sớm làm tốt, đang xây tòa nhà, còn sớm đây. Nhà ta công ty chỉ có thể coi là tiểu trung hình bất động sản công ty, một năm cũng liền làm cái hai cái tòa nhà, không hề giống những cái kia đưa ra thị trường cỡ lớn công ty, cả nước các nơi mọc lên như nấm, khắp nơi là tòa nhà. A lão công, ngươi đợi thêm một chút, Long Cương bên kia tòa nhà đang xây, đợi đến làm xanh hóa kết thúc lời nói, tối thiểu còn muốn nửa năm về sau. Đến lúc đó đem công trình giao cho ngươi đi, nhưng là muốn 6 tháng cuối năm sau đó. Vậy ngươi cha sẽ đồng ý sao? Không có việc gì, ngươi miệng như vậy sẽ nói, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp cha ta, ngươi tự mình cùng hắn đàm luận, ta gõ lại cổ vũ, mẹ ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần mẹ ta lên tiếng, cha ta cũng sẽ đồng ý. Công ty mặc dù còn có cổ đông, nhưng cha ta là chủ tịch, hắn quyết định, không ai đổi được, dù sao giao cho người khác cũng là làm, giao cho ngươi cũng giống vậy. Tạ ơn. Khách khí với ta cái gì nha, ngươi muốn làm sự nghiệp, ta khẳng định ủng hộ ngươi, ngươi liền lợi dụng thời gian nửa năm này, học nhiều tập một chút phương diện này kiến thức, cũng có thể hướng người khác thỉnh giáo một chút. Ân. Nàng dâu, ngươi đi tắm rửa đi, thầy xong đi ăn điểm tâm. Đi, vậy ngươi ngủ đi. Đường Giai Duyệt tắm rửa xong trở lại phòng khách, lúc này tiện nghi lão nương chính cùng Tiểu Phương trở về. A Di, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tẩu tử buổi sáng tốt lành. Sớm. Các ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Tiểu Đường, A Di đã ăn rồi, đại canh mua về. A. Tiểu Đường, hôm nay ngươi không cần đi làm đi. Hôm nay chủ nhật không cần đi làm. A. Đại canh đợi đến giữa trưa mới rời giường. Lao nương gặp đại canh đi ra. Đại canh, ta muốn ngày mai liền trở về, ngươi đi mua cho ta dương vé xe đi, liền mua ngày mai. Đi vội vã như vậy làm gì? Lại chơi hai ngày thôi. Nếu không có ý định ở chỗ này làm việc, vậy ta liền về sớm một chút, trong nhà cũng có việc, cha ngươi ở nhà ta cũng không quá yên tâm. Ca, ngươi liền nghe mẹ nói đi. Được chưa, ta buổi chiều cho ngài đi mua. Tốt. Đường Giai Duyệt hô, đại canh, ăn cơm đi, rửa tay ăn cơm đi. A. Đường Giai Duyệt làm bốn đồ ăn một chén canh. Nàng dâu, ngươi lại đang nấu thuốc ca. Ân, dùng điện bình thuốc chịu, sẽ tự động nhảy áp, không cần còn nó. Đại canh im lặng, điên rồi. Buổi chiều, Đại Canh lái xe tới đến ô tô đường dài đứng, mua một tấm đến Tương Tây huyện thành vé giường nằm. Lúc này chính là Tết Xuân qua đi làm công chiều giờ cao điểm, từ huyện thành đến Thâm Quyến vé xe không dễ mua, thế nhưng là từ Thâm Quyến đến huyện thành phiếu lại không có mua. Đại Canh lại đi một chuyến ngân hàng, lấy ít tiền. Đêm đó, Lại Canh lại không đi làm việc. Ở nhà bồi Đường Giai Duyệt, sáng ngày thứ 29 điểm, Đường Giai Duyệt đi làm, cũng không lâu lắm. Đại Canh dẫn theo hai cái dương hành lý, lái xe đưa liền lão nương về Tương Tây, Tiểu Phương cũng cùng theo một lúc đi. Mới vừa lên xe, Đại Canh móc ra một cái phong thư, bên trong chứa có 2 vạn tiền mặt. A Di, tiền này ngài thả trên thân, về sau trong nhà ruộng cũng đừng có trồng, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đại Canh, Giai Duyệt đã cho 1 vạn, đã đủ nhiều. Ngài cầm đi, thúc thúc lớn tuổi, bên người không có khả năng thiếu tiền, cất kỹ một chút, trên xe không nên bị người phát hiện. Lão nương tiếp nhận phong thư, tạ ơn. Tiểu Phương, có chuyện gì nghe người ca. Mẹ, ngài yên tâm, ta biết. À, A Di, ngài sau khi về nhà, đến Thâm Quyến sự tình đừng nói cho người khác, để tránh có chút không có hảo ý người khắp nơi đến ồn ào. Đầu năm nay rất nhiều người sợ ngươi nghèo, càng sợ ngươi hơn giàu. A, ta biết. Đại Canh lái xe tiến về ngân hồ ô tô tổng trạm, Đại Canh dỡ xuống dương hành lý, kéo tới bến xe phòng đợi, đồng thời tìm tới miệng cống. Đại Canh đưa lão nương lên xe, thay nàng đem hành lý cất kỹ, nhìn nàng ngồi vào trong xe đi, lúc này mới cùng Tiểu Phương hai người rời đi. Ca, xe này sẽ đúng giờ khởi hành sao? Yên tâm, hiện tại lái xe hận không thể nhiều chạy 2 cái chân, từ Tương Tây đến Thâm Quyến, lúc này sinh ý là bạ mãn, cho dù là xe trống, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng chạy trở về, 1 phút đồng hồ cũng sẽ không chờ lâu. Tiểu Phương, từ huyện thành đến nhà ngươi ngồi xe có được hay không? Thuận tiện, huyện thành bến xe có xe du lịch đi hướng Tam Hoàng Trấn, muốn đi ngang qua cửa nhà ta, mỗi ngày mấy chuyến, xuống xe đi 100 mét thì đến nhà, hiện tại cũng tu thông đường xi măng. Chương 501, An Dấm chương 501, An Dấm Đại Canh lái xe đem Tiểu Phương đưa đến đường Giai Duyệt cư xá dưới lầu. Tiểu Phương, ca đưa chìa khóa cho ngươi, chính ngươi lên đi, ca còn có chút việc, muốn đi một chuyến công ty. A, ca, ta ở nhà một mình cũng nhàm chán, lúc nào để cho ta đi làm a? Không nóng nảy, lại chơi 2 ngày cũng có thể, ca nhất định an bài cho ngươi cái làm việc, yên tâm đi. Ca, ta vẫn là muốn sớm một chút đi làm. Đi, nhiều nhất 2 ngày được không? Ân. Tốt, cái chìa khóa cầm, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tại thư phòng có một máy laptop là của ta, ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể chơi. A. Đại Canh lái xe đi, tiến về sạch sẽ công ty. Đi vào Hoàng chủ nhiệm phòng làm việc, Hoàng tỷ, buổi sáng tốt lành. Đại Canh, cái này đều 11 điểm còn sớm lên a. Hắc hắc, vậy liền giữa trưa tốt thôi. Ngươi thật đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tỷ, làm gì đâu, không phải là đến đại di mụ, phát hỏa đi. Đi, cha nam. Tỷ, đừng nói ta cha nam được không? Ta có thể không có chút nào cặn bã, ta cũng không có thai họa qua ai. Hoàng chủ nhiệm xuất ra cuốn vở, bắt đầu đối với sổ sách. Hoàng tỷ, miệng ta túi so mặt còn làm chỉ toàn đâu, có thể hay không cho ít tiền? Ngươi không thấy được ta tại đối với sổ sách sao? Đại Canh, ngươi cái này cũng không có làm mấy ngày a, tổng cộng mới hơn 3 vạn khối tiền. Vậy ngươi trước hết cho 3 vạn thôi, ta dù sao cũng phải có tiền ăn cơm đi. Được chưa? Ta cho ngươi mở phiếu, ngươi cầm phiếu đi sát vách phòng tài vụ lấy tiền. Tạ ơn. Sau đó Hoàng chủ nhiệm mở hòm phiếu, Đại Canh ký tên, lấy thêm đến sát vách phòng tài vụ, bằng phiếu đổi tiền. Tạ ơn. Đại Canh trở về Hoàng chủ nhiệm phòng làm việc, tỷ, ta hôm nay phát tiền lương, giữa trưa mời ngươi ăn cơm, phần mặt mũi thôi. Nha, ta có thể có lao công, ngươi mời ta ăn cơm, không sợ người khác hiểu lầm sao? Đại tỷ, nghĩ gì thế? Thanh thiên bạch nhật càng khôn tươi sáng, ta mời ngươi ăn bữa cơm thế nào? Hai ta lại không làm mập mờ, không có gì nhận không ra người, ngươi phải sợ lời nói, đem ngươi lão công cũng kêu lên. Đi, ngươi không phải là đâm yêu thiêu thân gì, muốn ta giúp ngươi đi. Ta muốn thật đâm yêu thiêu thân gì, ngươi cũng giúp không được a? Được chưa, 12 điểm xuống ban, vậy ngươi chờ thêm chút nữa. Đi, vậy ta đi dưới lầu trong xe chờ ngươi, không phải dậy ngươi làm việc. Đi. A, tỷ, an bài xuống ta mấy ngày nay xuống thôi, miễn cho ta mỗi ngày chạy. Hoàng chủ nhiệm xuất ra một cái khác cuốn vở, những này là toàn bộ muốn thanh lý nhà vệ sinh công cộng, những này là bàn bạc cư xá, chính ngươi xem đi, có chút nhà vệ sinh công cộng 1 tháng muốn thanh lý 1 lần, không cần mỗi ngày hỏi ta. A, Đại Canh, nhớ kỹ, đi, vậy ta vẫn tiếp tục thanh lý những này nhà vệ sinh công cộng đi. Đi. Đại Canh rời phòng, nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Lý Tổng phòng làm việc đi đến. Phanh phanh. Mời đến. Lý Tổng, ngài tốt. Tiểu Ngưu, ngồi một chút. Đại Canh ngồi ở trên ghế salon, cho Lý Tổng đưa một điếu thuốc, Lý Tổng bắt đầu pha trà. Tiểu Ngưu, tìm ta có việc. Cũng không có gì sự tình, cái này không trong túi làm, tìm Hoàng chủ nhiệm chi 3 vạn khối tiền, cùng ngài nói một tiếng. A, đây là ngươi nên đến, chính ngươi làm việc kiếm tiền, đây. Uống trà. Tạ ơn. Lý Tổng, ta muốn lại mua một chiếc xe, trực thuộc tại công ty chúng ta có thể chứ? Ta hiện tại có 2 chiếc xe, là cùng anh em hùng 4, có đôi khi bận không qua nổi. Được à, ta đã sớm nói, ngươi nhiều treo 2 chiếc xe cũng có thể, dù sao công ty nghiệp vụ cứ như vậy nhiều, có sống ngươi liền làm, không có liền nghỉ ngơi, nhiều 2 chiếc xe không quan hệ. Tạ ơn. Tiểu Ngưu, ngươi cùng Lâm khoa trưởng thế nào? A, lão Lý cười nói, không tiện nói quên đi, coi như ta không có hỏi. Lý Tổng, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, ta xem nàng như tỷ, hắn coi ta là đệ đệ. Lão đệ, ngươi khả năng đối với Lâm khoa trưởng còn không hiểu rõ lắm. Thế nào? Lão đệ à, Lâm khoa trưởng lão công, à, hiện tại phải nói là chồng trước, hiện tại điều đến ít thị đảm nhiệm khu trưởng. Ta đây biết, Nghe nói qua, thế nào? Lão đệ, Lâm Khoa trưởng cậu, trước kia là 20 thị ủy thư ký, bây giờ tại tỉnh ủy Nha Môn.
A, ta còn thực sự không có hỏi qua nàng.
Lão đệ, chúng ta đều là người một nhà, nàng hiện tại độc thân, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội.
Lý tổng, ngươi quá để mắt ta.
Hắc hắc, huynh đệ, ngươi liền bụng trộm vui đi.
Đại canh bó tay rồi.
Tiểu Nưu, nhanh đến giờ cơm, giữa trưa vừa bạn có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm.
Lý tổng, không dối gạt ngài nói, ta đã hẹn hoàng chủ nhiệm.
Ngươi ước nàng làm gì nha?
Hoàng chủ nhiệm mỗi ngày an bài cho ta sống, hôm nay xem như phát tiền lương, ta không được cảm tạ một chút nha.
A. Đại canh cười nói, Lý tổng, ngài yên tâm, hoàng chủ nhiệm là của ngài đồ ăn, cũng không phải ta, ta không dám lên ý đồ xấu.
Lao Lý cười, chớ nói lung tung, người ta có lao công.
Đại canh lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu biểu lộ.
Lao Lý vô vô đại canh bả vai, huynh đệ, Lâm Khoa trưởng bên người có rất nhiều tài nguyên, đừng bỏ qua.
Đại canh không có lại nói tiếp, rời phòng, trở lại dưới lầu trong xe, đợi một hồi, hoàng chủ nhiệm mới xuống lầu.
Hoàng tỷ, lên xe.
Nương môn này lúc này mới leo lên tay lái phụ.
Đại canh, ngươi cái móc phân hán mở đường hồ ông thắng, có thể nha.
Đại tỷ, xe này không phải ta, ta ngay cả cái bánh xe cũng mua không nổi, đây là ta mượn.
Ai có thể mượn loại xe sang trọng này cho ngươi, vậy nói rõ ngươi cũng không tệ.
Hoàng tỷ, muốn ăn cái gì đâu?
Không quan trọng rồi, chỉ cần không phải quá cay là được.
Đi, vậy chúng ta đi Triều Châu quán cơm đi.
Có thể.
Đại canh lái xe, tiến về Triều Châu quán cơm, nhưng thật vừa đúng lúc, Lâm Nguyệt Nga cũng lái xe đi ngang qua một đoạn này, vừa vặn nhìn thấy đại canh xe, biển số xe này hắn đều nhớ.
Nương môn này nhất thời tâm huyết dâng trào, dứt khoát lái xe theo ở phía sau, nàng muốn nhìn một chút đại canh đến cùng đang làm gì.
Không có cùng vài phút, phát hiện đại canh đem xe đứng tại một nhà Triều Châu quán cơm, trên xe thế mà xuống tới một nữ nhân, hai người đi vào quán cơm.
Lâm Nguyệt Nga cầm điện thoại di động lên gọi đại canh điện thoại.
Cho ăn, tỷ.
Đại canh, đang làm gì đâu?
A, đang chuẩn bị ăn cơm đâu.
Có đúng không?
Chỉ một mình ngươi hay là cùng người khác đâu?
A, còn đi theo một vị mỹ nữ.
Ai nha?
Ngươi hỏi cái này A kỹ càng làm gì?
Ăn dấm A.
Đi.
Cha Nam, ngươi liền làm loạn đi, sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân.
Tỷ, có thể hay không chớ có nói hiệu nói vượng.
Ngươi ăn cơm chưa?
Không có.
Vậy liền đi ăn cơm đi, ta cơm nước xong xuôi chờ chút tới tìm ngươi.
Bên cạnh ngươi đều có người bồi, trả lại tìm ta làm gì?
Đừng ra mồm được không, chờ chút lại nói cho ngươi, ta cúp điện thoại trước.
Đại canh thật cúp điện thoại, mắng, cha Nam.
Lâm Nguyệt Nga hùng hùng hổ hổ lái xe đi, có lẽ nàng thật có chút ăn dấm.
Chương 502, công việc tốt chương 502, công việc tốt đại canh cùng hoàng chủ nhiệm hai người ngồi ở đại sảnh, đại canh điểm vài món thức ăn, hoàng tỷ, ngươi là thâm quyến người địa phương đi.
Đúng vậy, bất quá không phải ở chỗ này, ta quê quán tại Quan Lãn, cũng là nông thôn, bất quá bây giờ khắp nơi là nhà máy, cùng trong thành cũng kém không nhiều.
Chồng ngươi đâu?
Lao công ta là Huệ Châu, hắn tại thâm quyến làm việc.
A, con rể tới nhà đi.
Thế thì không có, ta có hai cái ca ca, nhà ta không khai con rể tới nhà, bất quá ta hộ khẩu không có rời đi ngược lại là thật, chủ yếu vẫn là bởi vì trong thôn có chút chia hoa hồng đi, không nỡ đi.
Hắc hắc, vậy ngươi cũng hẳn là bà chủ nhà.
Cũng chưa nói tới, ta liền một tòa tự xây phòng ở, mà lại diện tích không lớn, chính ta cũng ở một tầng, không có bao nhiêu phòng ở cho thuê, nhà ta vị trí có chút lệch, cách đông hồ ạn đường hạ rất gần, tiền thuê cũng không quý.
Vậy ngươi bây giờ mỗi ngày tan sở còn muốn trở về sao?
Muốn a, ta không có mua phòng, chính ta lái xe trở về, cũng thật mau.
A,
đại canh, ngươi mời ta ăn cơm, còn có chuyện gì sao?
Không có việc gì liền không thể mời ngươi ăn cơm a.
Có việc liền nói sự tình đi, không có quan hệ, có thể giúp ngươi ta khẳng định giúp ngươi.
Ta có hai cái ca, hiện tại Quảng Châu làm công, qua một thời gian ngắn cũng sẽ tới, ta muốn lại mua một máy hút xe chở phân, đem chiếc xe này giao cho bọn hắn đi mở, để bọn hắn kiếm chút tiền, còn xin tỷ giúp đỡ chút, cho điểm nghiệp vụ.
Đại canh, loại chuyện này ngươi tìm Lý tổng nha, nếu như hắn không đồng ý ngươi trực thuộc lời nói, ta không có quyền hạn này, ta cũng chỉ là cái làm công.
Ta đã đi tìm Lý tổng, hắn đồng ý.
A, nếu hắn đồng ý, vậy liền dễ làm, nghiệp vụ ta có thể an bài.
Tỷ, ta hai cái ca nếu như tới, xe của hắn cùng ta xe là tách ra, hắn nghiệp vụ không cùng ta có quan hệ, xem như cho bọn hắn đơn độc mở một cái hộ.
Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ta không muốn cùng hắn dính vào nhau, ngươi hiểu ý của ta không?
À, minh bạch, cái này không có quan hệ, nghiệp vụ đều là cùng biển số xe đi, đến lúc đó đơn độc cho hắn kết toán là có thể, cùng ngươi cái này tách ra.
Tạ ơn.
A, tỷ, hút xe chở phân có thể hay không dừng ở công ty chúng ta?
Ngừng đến bảo vệ môi trường chỗ chỉ định bãi đỗ xe đi, chỗ kia ngừng rất nhiều hút xe chở phân, kiểm tra tu sửa cũng tương đối dễ dàng.
Cũng được.
Dùng nữa.
Hoàng tỷ, Lý tổng người này thế nào?
Hắn a, ta nào biết được.
Đại canh nghĩ thầm, ngươi cứ giả vờ đi, hai người các ngươi không có một chân, ai mà tin nhà.
Tỷ, đi ra quỹ không có.
Ngươi muốn chết nhà.
Hắc hắc, chúng ta tỷ đệ ở giữa tâm sự có cái gì, ta cũng sẽ không nói ra.
Nương môn này có chút đỏ mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Kỳ thật niên đại này cũng rất bình thường, ai còn không có điểm thẩm mỹ mệt mỏi đâu.
Lương thực tinh ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng nghĩ ăn thô lương.
Đại canh, ngươi thật không có bạn gái à?
Ta có bạn gái, mà lại không chỉ một.
Nhìn ra được, ngươi chính là kẻ cha nam.
Ai, người trong giang hồ tung bay, thân bất do kỷ nhà, có đôi khi gặp dịp thì chơi, có đôi khi lại đùa giả làm thật, rất nhiều chuyện không phải mình khống chế được nổi.
Ừ, đây đều là một chút không chịu trách nhiệm lấy cớ.
Có lẽ là đi.
Hoàng tỷ,
ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trải qua hạnh phúc sao? Hay không hạnh phúc không đều được qua sao? Ta cũng không biết hạnh phúc cụ thể là cái gì. Ngươi có mấy cái hài tử?
Hai cái, một nam một nữ, đều ở trên tiểu học, ta công công bà đang quản.
A, mau ăn.
Sau một tiếng, hai người rời đi tiệm cơm.
Hoàng tỷ, ta hiện tại đưa ngươi về công ty đi. Ta buổi chiều còn có chút việc.
Đi.
Đại canh lái xe trở về, đem Hoàng chủ nhiệm đưa đến công ty, sau đó lái xe tới đến một cái cách đó không xa.
Cho ăn.
Lâm Tạ.
Đại canh, tại sao lại gọi cho ta, cơm ăn xong.
Đã ăn xong, ngươi ở đâu đâu?
Ta ở đâu, ngươi sẽ quan tâm sao?
Ngươi cùng người ta cơm nước xong xuôi không đi mở phòng sao?
Có bị bệnh không, có thể hay không thật dễ nói chuyện, ta có ngươi nghĩ xấu xa như vậy sao?
Đi, trời mới biết đâu.
Thì, ta tại đơn vị ngươi cửa, ngươi mau ra đây đi.
Ngươi tìm ta đơn vị đi làm thôi.
Ta buổi sáng có việc A, đến bên này tính tiền.
Chờ ta lập tức tới.
Ân.
Đại khái mười mấy phút đồng hồ sau, Lâm Nguyệt Nga lái xe đến đây.
Xuống xe, ngồi vào đại canh trên xe.
Thì, ngươi không ở đơn vị sao?
Làm sao lái xe tới?
Không có, ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta trong nhà, đội vàng chạy tới.
Thì, chuyện ngươi đáp ứng ta thế nào?
Chuyện gì?
Cho ta muội muội giới thiệu công việc nha.
Đại ca, muội muội của ngươi trình độ quá thấp, rất nhiều làm việc nặng không làm được.
Ngươi cái này không nói nhảm sao?
Nàng nếu là tốt nghiệp tiến sĩ, ta cần phải nắm ngươi tìm việc làm sao?
Mẹ nó, gấp làm gì thôi?
Ta có thể không nóng nảy sao được?
Ngươi muốn làm không được, ta liền để nàng đi địa phương khác.
Ừ, cũng chỉ có ngươi dám nói chuyện với ta như vậy.
Thì, ta không phải cũng là sốt rồi thôi.
Đại canh, ngươi nhất định phải nói với ta nói thật, đây là ngươi thân muội muội sao?
Không phải là ngươi ở bên ngoài cua muội tử đi.
Nói nhảm, không phải muội muội ta mới mặc kệ đâu, mặc dù mới vừa nhận nhau, nhưng dáng dấp rất giống, không sai được, ngươi thấy một lần liền hiểu.
Muội muội của ngươi dáng dấp thế nào?
Xinh đẹp không?
Cơ không cơ linh?
Tiểu nha đầu dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, 1m7 vài vóc dáng, như cái người mẫu một dạng.
Được chưa, ngươi ngày mai đi cho nàng xử lý một cái chứng.
Cái gì chứng?
Trung chuyên chứng nhận tốt nghiệp.
A tỷ, ngươi không có nói đùa chớ.
Ngươi nghe ta nói, xong xuôi chứng về sau, đem nàng tất cả giấy chứng nhận cho ta, lại cho nàng đập hai tấm ảnh cho ta.
Thì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?
Để nàng đi khí thiên nhiên công ty đi làm.
A, có thể làm sao?
Tiền lương đãi ngộ thế nào?
Mặc dù bây giờ đều là hợp đồng lao động, không có biên chế, nhưng công ty đãi ngộ rất tốt, phúc lợi cũng rất tốt, tương đối bưng lỏng, không thể so với ta công việc bây giờ kém bao nhiêu.
Có thể vào sao?
Lâm Nguyệt Nga lường hắn một cái, ngươi phải tin bất quá ta, tìm ta làm gì đâu.
Hắc hắc, tin, ta sao có thể không tin ngươi đây?
Chỉ là cái này chứng ngươi ngốc nhà, ngươi trực tiếp đưa cho ta là được rồi, thật giả đều không trọng yếu, hiểu không?
Sẽ không có người đi chứng thực, nhưng là không có lại không được.
Minh Bạch.
Đại canh, chờ ngươi muội công tác, để nàng bên cạnh làm việc bên cạnh học đại học, tùy tiện tìm dân lập trường đại học là có thể, chỉ cần có thể cầm tới chính quy trường đại học tốt nghiệp văn bằng là được, là cái gì trường học không quan trọng.
Cứ như vậy, nàng liền có văn bằng đại học, về sau còn có thể thăng chức, thậm chí đi lên làm đến tầng quản lý.
Ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi đọc, mặc kệ làm gì, đọc thêm nhiều sách luôn luôn không có chỗ xấu, đối với có chút làm việc, trình độ sát thực không có tác dụng gì, nhưng trình độ cao người hắn có càng nhiều lựa chọn, có thể cho chính mình mang đến tự tin.
Người ta hỏi ngươi đọc bao nhiêu sách, ngươi mở miệng chính là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, đây không phải cái gì làm dạng dỡ tổ tông sự tình, đây chẳng qua là chính ngươi che giấu lung túng trêu chọc.
Ngươi phải có trường đại học văn bằng, liền trực tiếp có thể nói ra là trường đại học.
Thì, ta đã biết, vậy lúc nào thì muốn đâu?
Không nóng nảy, ngươi đem ta nói trong một tuần lễ làm tốt, lại đem lý lịch sơ lược tư liệu toàn bộ cho ta, ta trước đưa tới, đến lúc đó ta mang ngươi muội đi phỏng vấn qua đi liền có thể đi làm.
Tạ Liễu,
làm sao cảm tạ?
Hắc hắc, ngươi cứ tự nhiên.
Đi.
À, chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào sách, bao quát Điền Mạn cũng không nên nói, đừng cho nàng tẩu tử biết.
A, yên tâm.
Chương 503, tính tiền chương 503, tính tiền. Lâm Nguyệt Nga nhìn xem đại canh, cái kia ánh mắt thâm thúy tràn đầy dục vọng.
Bà bối, tối nay có rảnh không?
Thế nào?
Theo giúp ta thôi.
Đi, ngươi về nhà chờ ta, 10 giờ đêm sau ta lại đến nhà ngươi.
Không cho phép lựa phỉnh ta.
Sẽ không.
Thân yêu, buổi trưa hôm nay với ai đang dùng cơm a?
Còn đi Triều Châu quán cơm.
Tỷ, ngươi theo dõi ta nha, làm sao ngươi biết ta đi Triều Châu quán cơm?
Ta không có nhàm chán như vậy, ta vừa vặn lái xe đi ngang qua, nhìn thấy ngươi xuống xe, còn theo nữ.
Hắc hắc, thật đúng là ăn dấm nha.
Không được a.
Tỷ, nữ tử kia họ Hoàng, là Lý tổng công ty chủ nhiệm phòng làm việc, cũng hẳn là Lý tổng tình phụ, trên người của ta không phải không tiền sao?
Hướng nàng dự chi một chút tiền lương.
Mặt khác, bình thường để nàng cho ta phái thêm điểm sống, cho nên mời nàng ăn một bữa cơm, mà lại ta trước đó nói cho Lý tổng, ta sợ hắn hiểu lầm.
Tỷ, ta mặc dù hoa tâm, nhưng ta không có thấp kém như vậy, không phải cái gì nữ nhân đều có thể lên giường của ta, ngươi cũng quá coi thường ta đi.
Đi, trời mới biết đâu, ngươi nha, ai đến cũng không có cự tuyệt.
Nói mỏ, đừng tưởng rằng ngươi trả đạp ta, liền cho rằng người khác cũng có thể trả đạp ta, ta nếu không phạm tiện, ngươi liên thương hại ta cơ hội đều không có, ta như đối với ngươi không động tình, ngươi có thể thương ta nửa phần sao?
Ta nhổ vào.
Ai trả đạp ngươi?
Tỷ, Lý tổng tựa hồ rất sợ ngươi.
Nói nhảm, hắn công ty là chúng ta đơn vị hợp tác đồng bạn, chúng ta đơn vị nếu là không cho hắn nghiệp vụ, hắn công ty này vài phút đóng cửa.
A, như vậy cũng tốt, tối thiểu hắn không dám khi dễ ta.
Thân yêu, ngươi tại sao lại không có tiền?
Ai, lần trước liền nói cho ngươi, mượn 30 vạn hoa xong, vốn đang còn lại 3 vạn khối tiền, ta tiện nghi lão nương hôm nay trở về, ta cho 2 vạn, còn mua ít đồ, hiện tại trong túi còn có mấy ngàn khối tiền, ta muốn cho tiểu muội mua cái điện thoại, nặng cái kia điện thoại di động nát hay là cái cục gạch cơ. Vừa rồi tính tiền, cầm 3 vạn, có thể tiền này cũng không phải ta một người, trước mấy ngày mua hai tay hút xe trở phần, hay là bạn thân của ta Lưu Cường bọn hắn đệm tiền, ta cũng còn không cho hắn, chờ đợi cùng bọn hắn kết một chút nợ, thiếu bọn hắn bao nhiêu, trước nhớ kỹ. Mẹ nó, kiếm tiền như gặm phần, dùng tiền như tiêu chảy, quá mẹ hắn bó tay rồi. Không cho nói thô tục. Đại canh nắm tay của nàng, thì, ta muốn ăn bám, có thể lại không bỏ xuống được mặt mũi, hướng đường dai duyệt bỏ tiền, ta thật không mở miệng được, ta loại tính cách này là có thiếu hụt, nói trắng ra là đã làm kỹ nữ còn muốn lập cổng đền, nội tâm không đủ kiên định. Thử, tiểu bạch kiểm. Ai, ngươi đây thật đúng là nói đúng. Ấu ngươi làm gì? Hắc hắc, vốn cho là dụng tâm mới có thể ứng dụng ngươi, không nghĩ tới dùng sức cũng có thể. Bệnh tâm thần. Thân yêu, ta buổi chiều còn muốn đi làm, liền không bồi ngươi, ban đêm ngươi tới nhà của ta đi.
Đi.
Tỷ, vậy ngươi xuống xe đi, ta đi trước, ta đi tìm Cường Tử bọn hắn kết một chút sổ sách.
Ân, ban đêm gặp.
Ban đêm gặp. Đại canh lái xe tiến về Long Hoa, đi ngang qua một nhà điện thoại Apple cửa hàng độc quyền. Đại canh xuống xe, mua quả táo 4, lúc này đã không giống lấy trước như vậy nhiều người xếp hàng, trên cơ bản đưa tiền liền có thể cầm hàng. Đại canh tuyển cái màu trắng, càng thích hợp nữ hải tử. Sau đó đi vào sắt lá nhà máy, Cường Tử bọn hắn đều đang ngủ, Đại canh đi vào gian phòng, Đại Lâm đứng dậy, "Đại canh, ngươi đã đến."
"Ân."
"Cường Tử, nhỏ quân, chớ ngủ, chúng ta đối với bên dưới sổ sách." "Đại canh, buổi tối hôm qua ao lớn kia kém chút rút đến sáng sớm 7 điểm mới hút xong."
"Cường Tử, các ngươi ra đi, ta cùng các ngươi đàm luận chút chuyện."
"A." Không bao lâu, nhỏ quân cùng Cường Tử đi vào bên ngoài viện.
"Cường Tử, nhỏ quân, ta vừa mới tại sạch sẽ công ty tính tiền, trong khoảng thời gian này làm việc đại khái hơn 3 vạn khối tiền, ta chi 30.
Không không không, bất quá lão Lưu bên kia ta còn chưa có đi tính tiền, hẳn là có hơn 1 vạn khối tiền đi. Lần trước mua chiếc xe này thời điểm là hai người các ngươi đệm tiền, ta còn muốn cho các ngươi 3 vạn, bất quá ta còn phải thiếu các ngươi một đoạn thời gian, lúc đầu miệng ta túi có, trong khoảng thời gian này lại tiêu hết.
Không có việc gì, tiền này không nóng nảy, dù sao chúng ta cũng không có vội vã muốn làm gì.
Đại canh móc ra 3 vạn khối tiền, chúng ta làm sao chia?
Cho Đại Lâm bao nhiêu, các ngươi cầm cái chủ ý.
Nhỏ quân nói Đại canh, cũng liền làm một tuần lễ, hiện tại trong xưởng đi làm cũng liền 2.000 đến khối tiền một tháng, chúng ta cho Đại Lâm mở 4.000 đi.
Đại canh nói Cường Tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta không có vấn đề, mở bao nhiêu đều được.
Nhỏ quân, Cường Tử, mặc dù việc này không nặng, nhưng dù sao cũng là móc phân, thối không ngửi được, Đại Lâm là huynh đệ của ta, cũng không phải cái gì ngoại nhân, chúng ta ăn thịt, hắn bao nhiêu đến hút chút nước.
Ta cảm thấy 4.000 hay là thiếu một chút, ta không có khả năng cầm cái này đi cùng nhà máy so, dù sao chúng ta hiện tại sống nhiều, trên cơ bản mỗi ngày đều có làm, ngay cả cái chủ nhật đều không có.
Nhỏ quân nói Đại canh, cái kia cho bao nhiêu đâu?
Cho 5.000 đi, biểu ca ngươi tới cũng cho 5.000, mặt khác, lại mỗi tháng cho bọn hắn 1.000 khối tiền tiền sinh hoạt, hết thẻ 6.000, hai người các ngươi cảm thấy thế nào?
Lưu Cường nói chỉ cần có sinh ý tốt độ không quan trọng, liền sợ sinh ý nhặt thời điểm.
Nhỏ quân nói Đại canh, đừng làm đến chúng ta cuối cùng lỗ 4A.
Thua thiệt không được, Lao Vương ở thời điểm, chúng ta là làm một ngày, tính một ngày sổ sách, cộng lại cũng không chỉ cái giá này nha, ta cảm thấy 6.000 cũng không coi là nhiều.
Lưu Cường nói được chưa, liền theo cái giá này.
Nhỏ quân gật đầu, đi.
Đại canh đem tiền đem ra, đưa cho nhỏ quân 30.
Không không không, nhỏ quân, tiền về ngươi quản, tiền thuê nhà thủy điện, ủng hộ, sửa chữa, những vật này đều do ngươi tới đỡ.
Cường Tử, ngươi cũng muốn ký sổ, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, trước tiểu nhân sau quân tử, mặc dù là hùng bốn, nhưng là khoản nhất định phải rõ ràng.
Đi.
Nhỏ quân, dứt khoát cho Đại Lâm dự chi một tháng tiền lương, để hắn gửi về nhà cho hắn lão bà.
Có thể.
A, biểu ca ngươi lúc nào đến nha?
Ngày mai đã đến, điện thoại ta liên hệ.
Đi.
Cường Tử, nhỏ quân, chúng ta cái này 3 đài xe một tuần lễ liền làm hết mấy bạn, vậy cái này 1 tháng 10 mấy bạn là nhất định là có, diệt trừ chi tiêu, 1 tháng 8, 9 bạn lợi nhuận hẳn là có.
Chỉ cần bảo trì sinh ý này, trừ hết thẻ chi tiêu, chúng ta cuối năm mỗi người phân cái 300.000, vấn đề cũng không lớn.
Đầu năm nay, ở trong xưởng làm công có thể kiếm mấy đồng tiền, điều này nói rõ móc phân cũng là có tiền đồ.
Có 30 bạn, hai người tiểu tử túi, cưới lao bà là đầy đủ.
Ba người trên khuôn mặt đều lộ ra ý cười.
À, nhỏ quân, biểu ca ngươi nếu muốn tới, vậy chúng ta liền phải đem lời nói rõ ràng ra. Chúng ta tiền lương mở không thấp, nhưng không cho lời biếng, ta có sao nói vậy, hắn nếu không muốn làm, rất nhiều người nguyện ý làm, chúng ta không có khả năng giảm xuống làm việc hiệu suất cùng chất lượng phục vụ.
Yên tâm, ta sẽ giám sát hắn, trên thực tế hiện tại cũng là máy móc làm việc, rất ít thủ công làm việc, chưa nói tới nhiều vất vả.
Ân,
cũng là.
Chương 504, xử lý chứng chương 504, xử lý chứng đại canh, tối nay có sống không có?
Có, ta đem nhà vệ sinh công cộng thanh lý bảng biểu đều lấy ra, tuần lễ này sống đều có.
Bất quá Lao Lưu không có gọi điện thoại tới, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn bên kia có bao nhiêu sống, hắn bên kia nếu là không có sống, vậy chúng ta liền tiếp tục thanh lý nhà vệ sinh công cộng.
A.
Đại canh cầm điện thoại di động lên gọi lão Lưu điện thoại.
Cho ăn, Lưu tổng.
Tiểu Nhu a, ngươi không gọi cho ta lát nữa muốn đánh cho ngươi, tối nay có việc để hoạt động, tại La Hồ có một cái cư xá, có chút cũ cũ, bất quá xe có thể tiến vào đi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đến liên hệ bọn hắn vật nghiệp, trực tiếp làm việc là có thể.
A, tốt. Cúp điện thoại, Cường Tử, Nhỏ Quân, La Hồ có cái cư xá, không dùng tay công móc, xe có thể đi vào, lao lưu sống. Làm xong mấy ngày nay, ta đi cùng lão Lưu tính tiền, đem tiền lấy tới.
Đi.
Tốt, các ngươi ban đêm chuẩn bị làm việc đi, ta đi trước.
Đại Canh, vậy ngươi ban đêm trả lại không?
Ta đêm nay tới, chờ ngươi biểu ca tới, ta liền không cùng các ngươi làm một trận, ta chuẩn bị làm chút gì?
Cương Tử, Nhỏ Quân, bởi vì ta không làm việc, hai người các ngươi còn tại làm, ta cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Nhỏ Quân biểu ca tiền lương do ta một người phụ trách, nói cách khác hắn thay thế ta làm việc.
Kiếm đến bao nhiêu tiền, hay là ba người chúng ta người chia đều, nhưng ta phân bộ phận kia bên trong, mỗi tháng khấu trừ 6.000 đồng tiền cho biểu ca ngươi.
Lưu Cường nói Đại Canh, không có cần thiết này, Nhỏ Quân biểu ca tiền lương tính công ty thống nhất chi tiêu đi, những nghiệp vụ này toàn bộ là ngươi nhận, ngươi nghỉ ngơi cũng hẳn là, chúng ta làm việc là được rồi.
Không cần, ngươi ta đều là huynh đệ, ta không thể để cho các ngươi ăn thiệt thòi, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, liền theo ta nói xử lý đi. Đại Lâm tiền lương nhập vào của công ty chi tiêu, Nhỏ Quân biểu ca tiền lương về ta một người giao.
Chờ chút, đột nhiên Đại Canh nghĩ tới điều gì.
Cương Tử, Nhỏ Quân, nếu không dạng này, Đại Lâm là ta gọi tới, cũng là tộc huynh ta, hắn tiền lương do cá nhân ta đến phụ trách, không tính công ty chi tiêu, cụ thể cho bao nhiêu đều để ta tới phụ trách, hắn liền xem như thay thế ta đang làm việc.
Nhỏ Quân biểu ca tiền lương 6.000 khối một tháng, xem như công ty xin mời nhân viên, thống nhất do công ty phụ trách chi tiêu, dạng này đã công bằng lại tốt nhìn, công ty chúng ta nếu là phát triển, về sau khẳng định còn muốn chiêu nhân viên, cũng theo biện pháp này đến.
Lưu Cường nói Đại Canh, ngươi có cần thiết này sao?
Có, chỉ có dạng này mới gọi công bằng, miễn cho mọi người về sau trong lòng có ưu cục.
Việc này quyết định như vậy đi, về sau Đại Lâm tiền lương các ngươi không cần phải để ý đến, do ta một người phụ trách.
Nhỏ Quân nói Đại Lâm thay ngươi làm việc có thể, nhưng hắn sẽ không nhận nghiệp vụ a.
Cái này không là vấn đề, chúng ta đi đón nghiệp vụ, đến lúc đó điện thoại liên lạc, các ngươi chỉ cần làm việc là được rồi, cái này không chậm trễ công phu.
Được chưa?
Liên theo ngươi nói xử lý đi.
Nhỏ Quân, mấy ngày nay có hay không làm đầu tử?
Không có, tới mấy ngày, liền chạm qua một lần.
Mẹ nó, quản tốt ngươi trong đúng quần món đồ kia, không cần luận làm, nếu không ta thiến ngươi.
Đi.
Đi, ta đi trước, ban đêm lại tới.
Đại Canh về đến phòng, cho Đại Lâm đưa điếu thuốc.
Đại Lâm, ta đi trước.
Ngày mai Nhỏ Quân biểu ca liền sẽ đến lúc đó các ngươi chính là bốn người.
Về sau ngươi liền thay thế ta ở chỗ này làm việc, tiền lương của ngươi do ta một cái tới đỡ, cùng công ty không quan hệ.
A, ngươi đây không thiệt thòi.
Đại Lâm, Cường Tử cùng Nhỏ Quân, chính mình là lão bản, chính mình cũng làm việc, ta nếu không làm việc cùng theo một lúc chia tiền, vậy liền quá là không tử tế.
Nói trắng ra là, đều là kiếm điểm tiền vất vả, cho nên ta mời ngươi thay thế ta.
A, bất quá ngươi yên tâm đi, huynh đệ chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Không có việc gì, tiền lương bao nhiêu cũng không đáng kể.
Đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta đi trước, tối nay ta sẽ đi qua.
A, Đại Canh lái xe trở về, vừa đi một nửa, Điền Mạn gọi điện thoại tới.
Cho ăn, lão công.
Tiểu Mạn, thế nào?
Lão công, ta còn muốn hỏi ngươi thế nào đâu, mẹ ngươi đi như thế nào?
Trong phòng cái gì cũng không có.
Tiểu Mạn, A Di đã về nhà, ta đưa nàng lên xe.
Ngươi chuyện gì xảy ra thôi?
Đi cũng không nói với ta một tiếng, ta cũng tốt đưa nàng nhà.
Không cần, quá làm phiền ngươi.
Tiểu Phương đâu?
Tiểu Phương không có trở về, ta đem nàng nhận được ra duyệt nơi này tới, hai ngày nữa cho nàng tìm một công việc.
A, Tiểu Mạn, ngươi hôm nay lên lớp sao?
Ân, bất quá bây giờ trường học chiếu cô ta, buổi chiều không có gì khóa.
A,
lão công, ngươi nhiều bồi bồi ta thôi.
Đi, ngày mai dành thời gian đến buổi cùng ngươi.
Cái này còn tạm được.
Treo.
Ân.
Đại Canh trở về canh giai duyệt phòng ở, mở cửa, Tiểu Phương trong phòng khách xem TV.
Ca ca, ngươi trở về rồi.
Ân.
Đại Canh đưa di động hộp đưa cho Tiểu Phương.
Cho, vừa mua.
iPhone.
Ca ca, cái này quá quý giá.
Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt.
Tạ ơn.
Kỳ thật ta đã sớm muốn mua, chỉ là quá mắc, không nỡ mua. Năm ngoái vừa phát hành thời điểm, ta tại trên tin tức liền thấy thật nhiều người xếp hàng đâu.
Tiểu Phương, ngươi có hay không một tấc màu sắc rực rỡ tấm hình?
Ca, ngươi muốn tấm hình làm gì?
Ca cho ngươi đi làm cái chứng nhận tốt nghiệp.
A Tiểu Phương, ngươi nghe ta nói, ca một người bạn sẽ cho ngươi giới thiệu một phần công việc tốt, cho ngươi đi khí thiên nhiên công ty đi làm, bất quá nhất định phải dựa theo công ty quá trình đến, ngươi trước được đi phỏng vấn.
Ca, cái này có thể được không?
Yên tâm, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, chỉ cần đi phỏng vấn nhất định có thể thông qua, ngươi phải có tự tin, không cần chột dạ.
A,
khí thiên nhiên công ty là làm gì?
Cái này cụ thể ta cũng không hiểu nhiều, chỉ cần ngươi tiến vào, hẳn là phải đi qua một đoạn thời gian huấn luyện, công việc này rất nhẹ nhàng, thu nhập rất cao, phúc lợi cũng rất tốt, mỗi tuần lễ đều có 2 ngày ngày nghỉ, cùng sự nghiệp đơn vị không sai biệt lắm.
A,
ca, ta ở trong xưởng xử lý công bài thời điểm, đập có mấy tấm ảnh chụp, ta còn giữ, những hình này có thể chứ?
Hẳn là có thể, ngươi đưa cho ta, đem thẻ căn cước cũng đưa cho ta.
A,
Tiểu Nha đầu chạy đến gian phòng, lập tức cầm đi ra.
Tiểu Phương, vậy ngươi ở nhà hảo hảo chơi, ca đi trước làm việc, qua mấy ngày ca dẫn ngươi đi phỏng vấn.
Ân,
tốt.
Đại Canh xuống lầu, lắc đầu, đây thật là ở không đi gây sự làm, chính mình có thêm một cái tiện nghi muội muội.
Xem ra nha đầu này cũng rất hiện được nha, có câu nói thế nào?
Trước kia Tiểu Phương bím tóc thô vừa dài,
hiện tại Tiểu Phương muốn xe lại phải phòng. Ai, không bận rộn cái muộn muội, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đây coi như là áo đông nhỏ sao? Vì cái gì chính mình còn hết lần này tới lần khác muốn cho nàng tìm công việc tốt. Chương 505, Lý Đình chương 505, Lý Đình đại canh xuống lầu sau, gọi Tống Giai Giai điện thoại, cho ăn, Giai Giai. Cha Nam, ăn xong lau sạch ra hỏa, hiện tại lại nghĩ tới ta. Nhìn lời này của ngươi nói, đây còn không phải là ngươi chủ động, ta đang ngủ ngon giấc, là ngươi đánh lên ta. Ta nhổ vào. Vô sỉ. Tìm ta làm gì đâu? Đối với giúp đỡ qua huynh đệ của ta nữ nhân, ta vĩnh viễn để ở trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Cha Nam, ngươi làm sao vô sỉ như vậy đâu? Có buồn nôn hay không a? Có việc nói sự tình. Hắc hắc, Giai Giai, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ở công ty a, hôm nay đi làm, ta còn có thể làm sao? Ngươi biết nơi nào có xử lý chứng sao? Xử lý cái gì chứng? Trình độ giấy chứng nhận a. Ngươi muốn làm giả nha? Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là làm cái nhanh một chút thôi, về sau vẫn là phải đi học đại học, chỉ là muốn lấy trước cái chứng. Cha Nam, muốn làm chứng làm gì sao? Cái này ngươi đừng quản, ta khẳng định có dùng. Ngươi có biết hay không làm phương diện này buôn bán? Trước kia cầu vượt phía dưới còn nhiều, bất quá có chút cũng là lừa đảo. Ta ngược lại thật ra biết một người làm cái này, bất quá hắn muốn đắt một chút, hắn là cái rổ, hắn cũng phải tìm người khác làm, chính mình kiếm chút ăn hoa hồng, ta tại trên tay hắn mua qua tin tức. Giai Giai, ngươi có hắn điện thoại liên là sao? Quý một chút không quan trọng. Ta tìm xem nhìn xem, hẳn là có. Giai Giai, ngươi đem mã số của hắn phát cho ta, ta cùng người ta liên hệ. Được chưa? Cha Nam, ngươi liền không đến ta sao? Thật sự là ăn xong lau sạch liền mặc kệ đúng không? Giai Giai, ta mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ à? Hai ngày nữa đi, ta xin mời công nhân ngày mai liền đến. Đến lúc đó ta có thời gian đến bồi cùng ngươi. Thử, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nha đầu, ta không lừa ngươi, nhiều nhất ngày mai ngày mốt, ngươi chờ ta đi. A, ngươi khuê mật Lâm Lâm trở về rồi sao? Đã trở về, vừa mới đến Thâm Quyến, ta còn không có nhìn thấy nàng đâu. Mẹ nó, nàng trở về, ta đến ngươi nơi đó liền không tiện, cũng không thể ở trước mặt nàng hai chúng ta lăn ga giường đi. Ngươi sẽ không đi khách sạn a? Mẹ nó, ta một ngày mới kiếm bao nhiêu tiền, khách sạn không cần tiền a? Tùy tiện mở ra dáng phòng thuê ngắn hạn đều muốn 100 nhiều khối tiền. Đồ lúc đó có 20 đồng tiền lâm thời dừng chân, ngươi nguyện ý đi sao? Ta mới không đi, bẩn chết, buồn nôn. Được rồi, chờ ta tới lại nói. Phi, tới ta cũng không cần. Không cần liền cho chó ăn đi. Hắc hắc, nếu không ngươi để cho ngươi khuê mật cũng thêm tiền đến. Dạng này liền thuận tiện. Ngươi muốn chết đúng không? Ngươi coi chừng ta cắt ngươi. Ha 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 ha. Hắn không phải ngươi khuê mật sao? Đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ, hiểu không? Cha Nam, thu hồi ngươi những này buồn nôn tư tưởng, làm phát bực ta rõ ràng ngươi. Đi, không cùng ngươi nhiều lời. Đem dãy số phát cho ta, nhanh lên. Đại canh, trời tối ngày mai được không? Lâm Lâm cũng vừa trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi, cùng một chỗ đoàn tụ một chút. Đi, vậy ngươi đêm mai chờ ta điện thoại, ta mời khách, chúng ta đi bên ngoài ăn. Đi. Cúp điện thoại, đợi 3-4 phút đồng hồ, tin tức văng lên, Tống Giai Giai phát tới. Đại canh trực tiếp đã gọi đi, cho ăn, ngươi tốt. Ngươi tốt. Xin hỏi là Vương Tiên Sinh sao? Ta tìm ngươi xử lý chứng, là một người bạn giới thiệu. A, ngươi muốn làm cái gì chứng? Chúng ta có thể làm mặt trò chuyện sao? Có thể. Ta bây giờ tại Bảo An, ngươi ở đâu đâu? Ta tại Phúc Điền. A, cái kia có điểm xa a. Không quan hệ, ngươi phát cái địa chỉ ta tới tìm ngươi. Đi, vậy ngươi đến đây đi, ta tại bực này ngươi đến cứ gọi điện thoại cho ta. Ok. Đại canh lái xe tiến về Bảo An, nửa giờ sau gặp được cái gọi là Vương tổng. Hai người nói chuyện một hồi, ước định 3 ngày sau giao hàng, đại canh đem Tiểu Phương tư liệu cùng tấm hình giao cho hắn. Đại canh trở về, chuẩn bị đi bồi Đường Giai Duyệt, cảm thấy thời gian còn sớm, dứt khoát đi đón nàng, lái xe tiến về Đường Giai Duyệt công ty dưới lầu. Vừa đem xe ngừng tốt, xuống xe đốt một điếu thuốc, cầm điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện thoại, lúc này đi tới một tên mỹ nữ, cầm trong tay cái chìa khóa xe, đang chuẩn bị lên xe. Đại canh hiếu kỳ nhìn sang, đối phương cũng đột nhiên nhìn về phía đại canh. Cả kinh nói, Tiểu Ngưu, ngươi biết ta? Đại soái ca, ngươi không biết ta nha. Hai ngày trước cậu của ta sinh nhật, ngươi đang ăn ghế, ngươi còn nói thuê qua nhà ta phòng ở đâu. A, ngươi là bà chủ Lưu tỷ nữ nhi đúng không? Đúng vậy đâu. Ngươi tốt, ta vừa rồi thật không có chú ý, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? A, ta ở chỗ này đảm luận nghiệp vụ. Trong công ty một chút việc. A, Soái ca, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhan nhăm chán, chạy tới nơi này đến, chuẩn bị tiếp một người. Hắc hắc, tiếp bạn gái Đường tổng đi. Đại canh cười cười, không có lên tiếng. Soái ca, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Thế nào? Không có gì, tùy tiện phiếm vài câu. Đi, bãi đỗ xe này quá ổn, sát vách có nhà cửa hàng trà sữa, chúng ta ngồi vào trong tiệm đi thôi, ta mời ngươi uống trà sữa. Tạ ơn. Đi đại khái 30 mét hơn, đi vào một nhà cửa hàng trà sữa, hai người ngồi tại cái bàn nhỏ trước. Đại canh muốn hai chén trà sữa trân châu, làm nóng. Cô gái này tiếp lấy trà sữa. Nóng nha, ngươi thật cẩn thận. Hiện tại là tháng riêng, thời tiết vẫn có chút mát, uống mát rất dễ dàng tiêu chảy, nhất là nữ hài tử. Tạ ơn. Soái ca, ta chỉ biết là ngươi họ Ngưu, xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Ngưu đại canh, ngươi gọi ta đại canh liền tốt. Ngưu đại can. Phúc. Là canh tí năm canh, không phải dễ cây dễ, ngươi đừng nghĩ sai lệch. Cô gái này đột nhiên đỏ mặt. Mỹ nữ, ngươi tên gì đâu? Lý Đình. A, ta muốn không có đoán sai, ngươi còn có một cái đệ đệ, một người tỷ tỷ, đúng không?
A, cái này ngươi cũng biết. Ta không phải tại nhà ngươi thuê 2 tháng sao?
Cũng đúng nha. Nhưng ta khi về nhà cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi.
Kỳ thật ta thuê 2 tháng, nhưng rất ít ở tại trong nhà ngươi, ban ngày đều tại đường hạ trấn bên trên, ngươi khẳng định không đụng tới a.
A, Tiểu Đình, hai ta ai lớn nha?
Ta năm nay 28, khẳng định lớn hơn ngươi.
A, vậy là ngươi lớn hơn ta 1 tuổi.
Soái ca, ngươi bây giờ làm cái gì làm việc?
Đăng ký một nhà tiểu thanh khiết công ty, thông tục thuyết pháp chính là móc phần lớn.
Có đúng không?
Ta không tin a.
Thật, lừa ngươi làm gì?
Ngươi tại bất động sản công ty đi làm đúng không?
Đúng vậy, là cậu của ta công ty, ta tại nàng công ty khi kế toán, cũng quản lý một chút tài vụ phương diện sự tình.
A, các ngươi cư xá muốn hay không thanh lý hố rác, cống thoát nước cái gì?
Có số ngươi có thể giới thiệu cho ta nha.
A, Soái ca, ngươi làm ăn này đều kéo đến ta nơi này.
Hắc hắc, ngươi không phải mới vừa nói không tin sao?
Không có, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần có sự nghiệp của mình liền rất tốt, làm việc không phân quý tiện, chỉ cần có thể kiếm tiền là được.
Ta ơn lý giải.
Chương 506, lại đụng phải chương 506, lại đụng phải đột nhiên nương môn này hỏi, Soái ca, ngươi theo giúp ta mẹ đánh qua mặt chữ sao?
Đại canh thầm mắng, có mấy lời không có khả năng tùy tiện đáp, không phải vậy liền để lộ.
Ta tại nhà ngươi thuê qua 2 tháng, đúng là dưới lầu đánh qua mặt chữ, nhưng là ta phần lớn thời gian tại đường hạ trấn bên trên, cũng không có đánh qua mấy lần, có lẽ cùng ngươi mẹ đánh qua 1-2 lần đi, ta cũng cụ thể không nhớ rõ lắm, làm sao ngươi hỏi cái này làm gì?
Không có gì, tùy tiện hỏi một chút.
Soái ca, ngươi nổi danh phiên sao?
Có, đặt ở công ty không mang đến đâu, trên người của ta không có.
Vậy ngươi thuận tiện đưa di động dãy số cho ta không?
Cư xá muốn dọn dẹp, có nghiệp vụ, ta giới thiệu cho ngươi.
Thuận tiện, ngươi ghi lại.
Cô gái này ghi lại đại canh dãy số, trực tiếp đã gọi đến.
Đại canh điện thoại di động vang lên 2 lần, đối phương mới cúp máy.
Tốt, đây là số di động của ta, ngươi có rảnh cũng có thể gọi cho ta nha.
Chẳng, lúc nào nữ nhân đều như thế chủ động sao?
Ta muốn đem ngươi cũng chơi, vậy làm sao xứng đáng mẹ ngươi?
Một đôi mẹ con.
Tốt.
Lý Đình nhìn xem đại canh, ánh mắt luôn luôn ở trên người hắn, đại canh đều có chút ngượng ngùng.
Soái ca, ngươi tại đường hạ còn có cái gì thân thích sao?
Thân thích thật không có, nhưng còn có một cái đồng học tại, bất quá cũng rất ít liên hệ.
A,
mạ muội hỏi một chút, ngươi cùng đường tổng tình cảm được không?
Ta dựa vào, có ngươi hỏi như vậy sao?
Đây cũng quá trực tiếp đi.
Ân, rất tốt, tối thiểu trước mắt rất tốt.
Đường tổng đại ngươi không ít, ngươi không chê a?
Tuổi tác không là vấn đề, chỉ cần thích, liền sẽ không quan tâm những này, ta không có như vậy dung tục.
Cũng đúng nha.
Đại canh uống vào mấy ngụm trà sữa, không biết nói cái gì, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu nương bị này ưa thích chính mình, luôn bụng trộm nhìn chính mình, đây quả thực là cái hoa si.
Soái ca, bộ kia Land Rover là của ngươi nha?
Không phải, ta cái nào mua được ông thắng, bánh xe ta cũng mua không nổi, xe này là mượn, tạm thời mở một chút, ta còn muốn còn cho người ta đâu.
A, ngươi đến Quảng Đông bao lâu đâu?
Kỳ thật ta năm ngoái tháng riêng mới ra ngoài, trước kia một mực tại quê quán, ta có cái đường tỷ tại Đông Hồ An đường hạ, cho nên ta liền đến đường hạ, bất quá nàng hiện tại đã không tại đường hạ.
Tính toán đâu ra đấy, ta đến Quảng Đông cũng liền hơn 1 năm thời gian, trước kia một mực tại quê quán.
A,
vậy ngươi tại gia tộc làm gì đâu?
Ta là dân gian nghệ nhân, thổi kèn, tại gia tộc cũng không có việc gì, bình thường nghề nông, 10 dặm 8 thôn có việc hiếu hỉ, liền đi thổi kèn.
Trước kia nói qua yêu đương không có.
Nói như thế nào đây, cùng nhau qua thân, nhưng là bị người ta ghét bỏ, không thành.
Không thể nào, ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, còn không có thành.
Đối phương mắt mù nha.
Không thể nói như thế, nhà gái cũng không phải là nói không coi trọng ta hoặc là ghét bỏ ta, chỉ là nàng khả năng đã có bạn trai, tìm ta ra mắt, có lẽ cũng là lựa gạt phụ mẫu.
Tại chúng ta nông thôn, nữ hải tử bình thường không có đi học, liền trên cơ bản đi ra làm việc, phần lớn tại nhà máy đi làm, có chút ngay tại trong xưởng đàm luận bạn trai.
Một khi phụ mẫu biết, liền sẽ kiên quyết phản đối, phụ mẫu đều không hy vọng nữ nhi của mình gả ra nước ngoài, cho nên ngay tại quê quán ăn bài ra mắt, hy vọng nàng gả tại bản địa.
Có chút nữ hải tử lại không muốn vi phạm phụ mẫu ý tứ, liền đi ra mắt, trên thực tế chỉ là một loại trốn tránh, các loại cùng nhau song hôn, vẫn là đi làm công, nên làm gì làm cái đó, thuần túy là ứng phó một chút.
Vậy cũng không được, đây không phải lừa gạt người sao?
Ân, không kém bao nhiêu đâu.
Vậy cùng ngươi ra mắt những nữ hải kia có thể là cái kẻ ngu, đầu óc có bệnh.
Đại canh im lặng.
Không thể nói như thế, tại gia tộc, nhà ta điều kiện cũng không tốt, thuộc về loại kia nghèo rất mùng tơi.
Cha mẹ ngươi đâu?
Phụ thân ta năm ngoái qua đời, mấy năm trước được chảy máu não, ở nhà tê liệt 6 năm, năm ngoái hay là đi, mẫu thân của ta còn tốt, hiện tại ở nhà một mình.
A, ngươi quê quán là tại Tương Tây đúng không?
Đúng vậy.
Ta đi qua Trương gia giới, nhà ngươi cách nơi đó xa sao?
Chưa nói tới bao xa, gần 110 cây số đi, nhưng cũng không tính gần.
Tiểu Đình tỷ, bạn trai ngươi đâu?
Đại canh gọi nhân ra Tiểu Đình tỷ, đương môn này đột nhiên có chút kinh ngạc.
Gật gù đáp ý, ta hiện tại không có bạn trai, trước kia nói qua một cái, chia tay, đều hơn 2 năm.
A,
thật tốt làm gì chia tay a?
Cùng ta yêu đương, còn ở bên ngoài rửa chân xoa bóp chơi kỹ nữ.
Tiểu Đình tỷ, rửa chân xoa bóp cũng không có gì a, ta cũng ở bên ngoài tẩy qua chân.
Chỉ là rửa chân đương nhiên không có gì, nhưng hắn còn chơi kỹ nữ a.
Làm sao ngươi biết đâu?
Tại Đông Hoàn một nhà khách sạn hắn quét thẻ tiêu phí 800 nhiều, tẩy cái gì chân muốn 800 nhiều đây?
Mà lại chỉ một mình hắn, ta cho hắn 2 lần cơ hội, hắn đều không thay đổi.
Ta cảm thấy buồn nôn, càng sợ hắn hơn gây bệnh cho ta.
Đại canh bó tay rồi,
cũng không biết làm sao nói tiếp. Cái kia quả thật có chút buồn nôn. Soái ca, ngươi sẽ không cùng chơi gái qua đi.
À, ngươi thật là biết nói bừa, nói ngươi có lẽ không tin, ta còn chưa bao giờ tiến vào trung tâm tắm rửa những địa phương này, trước kia tại huyện thành thời điểm rửa chân mấy lần, vậy cũng là sư minh đệ lôi kéo cùng đi. Chơi kỹ nữ bình thường đều là trung lão nhân, cái nào tiểu hỏa tử đi chơi gái à, ta còn không có gặp qua đâu. Đi, hiện tại người nào không, nhiều nữa đâu. Tiểu Đình tỷ, ta đừng trò chuyện cái đề tài này được không? Buồn nôn. Chính là. Đại canh đứng dậy, Tiểu Đình tỷ, nếu không có chuyện khác, chúng ta đi thôi, ta còn có chút việc.
À,
đi. Hai người đi ra cửa hàng trà sữa, đi vào bãi đỗ xe. Nào biết đúng lúc này, Đường Giai Duyệt vừa đi ra cửa thang máy, chỉ gặp Đại canh cùng một nữ trong tay một người nâng một chén trà sữa. Cô gái này mở ra một cô Audi A4 cửa xe. Soái ca, ta đi trước, có việc điện thoại liên lạc.
Tốt, gặp lại.
Cô gái này một cước chân ga đi. Đại canh cúi đầu chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đường Giai Duyệt. Đột nhiên lỗ tai tê dần, Đường Giai Duyệt từ phía sau nắm chặt lỗ tai của hắn.
Đau.
Đau đau nàng dâu, ngươi làm gì đâu?
Hừ, cái này ai nha?
Cùng uống trà sữa trò chuyện vui vẻ như vậy, ngươi làm sao không lên xe đâu của nàng? Bãi đỗ xe này lại không người, trên xe cũng thuận tiện, mướn phòng tiền đều mất đi.
Nàng dâu, ngươi ăn dấm rồi.
Hừ. Nàng dâu, đây là chúng ta lần trước đang ăn ghế cái kia chủ thuê nhà nữ nhi, ta tới tìm ngươi, vừa vặn ở chỗ này đủ phải.
Hàn huyên hai câu, mua hai chén trà sữa.
Đi, hái hoa ngắt cỏ, thiếu cùng ta kiếm cớ.
Nàng dâu, trời đất chứng giám, thật sự là nơi này đủ phải, ta không có lừa ngươi.
Ta biết ngươi không có gạt ta, có thể cô gái này rõ ràng đối với ngươi có ý tứ, nếu không sẽ cùng ngươi đi uống trà sữa sao?
Còn có việc điện thoại liên lạc.
Liên hệ ngươi làm gì đâu? Không phải liền là muốn theo ngươi lên giường sao?
Thiện nhân.
Nàng dâu, ngươi làm sao cũng như thế tranh chùa, nói lời này làm mất thân phận a.
Quá thô tục.
Ừ, ngươi là của ta, ai cũng không cho trả bảo, thu hồi ngươi những cái kia tâm địa gian dảo, coi chừng ta ngày nào đem ngươi cho thiến sạch.
Nàng dâu, không có, ngươi đừng nghĩ sai lệch được không?
Chương 507, miệng đầy nói láo a chương 507, miệng đầy nói láo a Đường Giai Duyệt lên đại canh xe, chính mình đem xe lưu tại nhà để xe, hai người hướng trở về.
Nàng dâu, tiểu phương làm việc ngươi tạm thời chớ để ý.
Thế nào?
Ta trực thuộc sạch sẽ công ty Lý tổng, ta hôm nay nói với hắn đầy miệng, hắn nói hắn tại Thiên Nhiên Khí công ty có bằng hữu, để tiểu muội đi nhận lời mời một chút, hắn khơi thông điểm quan hệ, nhìn có thể hay không đi vào.
Ta cảm thấy dù sao vào không được cũng không quan hệ, trước hết để cho nàng thử một chút thôi, nếu có thể đi vào, vậy cũng rất tốt.
Có đúng không?
Lý tổng là nói như vậy, có được hay không cũng không quan trọng.
Hừ, hiện tại lại không nỡ muội muội này.
Ai, người tôi, có đôi khi cứ như vậy phạm tiện, đột nhiên có thêm một cái muội muội, ta không có gì bài xích, chính là có thêm một cái lao đường, trong lòng đặc biệt không thoải mái.
Hừ, khẩu thị tâm phi.
Hắc hắc, có thêm một cái áo đông nhỏ, ta thật sự không cách nào cự tuyệt.
Nhìn đem ngươi vui.
Lao công, đêm nay chúng ta mang tiểu muội ra ngoài ăn cơm, ta không muốn nấu.
Nàng dâu, trong nhà cái gì cũng có, đừng đi bên ngoài ăn, ăn nhiều buồn nôn, về nhà ngươi nghỉ ngơi, để ta làm cơm.
Trong nhà mỗi ngày ăn không án, ở bên ngoài ăn nhiều, ăn thật buồn nôn.
Được chưa?
Lao công, tiểu phương nói qua yêu đương không có.
Ra đây nào biết được, nàng nói không có, trời mới biết đâu.
Nói không chừng đã sớm tiện nghi cái nào đó chịu súng.
Đi, ta nhìn tiểu phương hẳn là không nói láo, từ đi đường tư thế nhìn, không giống nói qua bạn trai.
Im lặng, ngươi thật là một cái bà tám, cái này cũng có thể nhìn ra.
Hắc hắc, đây là có khoa học căn cứ.
Mẹ nó, ngươi nếu là tại cổ đại chính là cái mụ tú bà.
Ngươi mới là đâu?
Ngươi muốn tại cổ đại chính là cái ấm trà lớn.
Ha 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 ha.
Không bao lâu, hai người về đến nhà.
Tiểu phương ngồi ở phòng khách thưởng thức đại canh vừa mua điện thoại.
Ca ca, tẩu tử, các ngươi trở về.
Tiểu phương, ngươi đến trưa ngay ở chỗ này chơi điện thoại a.
Không có chuyện làm liền xem TV soát ra, trên điện thoại di động cũng có thể soát.
Nha đầu này, được chưa, cùng ngươi tẩu tử nói chuyện tiếng, ta đi làm cơm.
Ca, ngươi nghỉ ngơi, để ta làm đi.
Không cần, ca một hồi liền tốt.
Đại canh tiến vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn, một bên nấu cơm, một bên thái thịt.
Tẩu tử, ca ca ta đối với ngươi thật tốt, đại lao ra, còn tiến phòng bếp làm đồ ăn, tại chúng ta cái chỗ kia, có rất ít các lao ra tiến phòng bếp.
Có đúng không?
Các ngươi cái kia như thế phong kiến a.
Ân, tương tây thôi, tất cả đều là vùng núi hẻo lánh con. Người thế hệ trước đặc biệt mê tín, dân phong lưu hãn, tại xã hội xưa, chúng ta cái chỗ kia thổ phỉ tối đa.
Khó trách, ca của ngươi hiện tại chính là cái thổ phỉ.
Có đúng không?
Gần sau một tiếng, ba món ăn một món canh nấu xong.
Ăn cơm.
Ba người ăn cơm, đại canh cho Đường Giai Duyệt cùng Tiểu Phương gấp thức ăn.
Tạ ơn.
Tiểu Phương, mấy ngày nay ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày đi phỏng vấn, ta dẫn ngươi đi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện công tác.
Ngươi muốn nhàn nhảm chán, có thể đón xe đi bên ngoài dạo chơi, nhưng không muốn đi quá xa, đi qua không xa, có cái trạm xe lửa, ngươi đi tàu điện ngầm cũng có thể.
A, tốt.
Tẩu phụ, cơm nước xong xuôi, ngươi bồi Tiểu Phương đi bên ngoài chơi bữa, ta còn phải đi công ty một chuyến.
A, đêm nay lại đi.
Ta đêm nay đi không phải làm việc, có khác sự tình, ta 12 điểm trước đó trở về.
Chuyện gì có thể nói cho ta một chút sao?
Tối nay còn muốn thanh lý hai cái nhà vệ sinh công cộng, còn muốn ứng phó kiểm tra, cường tử làm việc vẫn được, nhưng xã giao phương diện này hắn còn kém một chút.
Ừ, cái kia nói xong, 12 giờ trước đó nhất định phải trở về.
Đi, ta giữ lời nói.
Sau khi ăn xong, đại canh đi vào phòng ngủ, ôm Đường Giai Duyệt. Nàng dâu lại mang Tiểu Phương đi mua hai bộ quần áo, mua một bộ đi làm mặc trang phục nghề nghiệp, hiên ngang một loại kia, không cần lộ ra quá đất, lại mua một bộ bên ngoài mặc áo khoác, mua xong một điểm, ăn mặc phải có khí chất, nhưng không có khả năng yêu diễm. Thử, đến cùng là muội muội thân a. Nàng dâu, cái này không phải cũng là muội muội của ngươi sao? Điện thoại là ngươi vừa mua đi. Sáng sớm còn nhìn nàng đang dùng cục gạch cơ. Ân, buổi chiều mua. Ngươi à, trước kia chính mình một cái cục gạch cơ dùng rất lâu đều không nỡ đổi, cái này tiểu muội vừa tới liền mua cho nàng điện thoại, ngươi đã cưng chịu nàng đi. Hắc hắc, ta có chút phạm tiện, sát thực ưa thích nha đầu này. Đi, ta đã biết, ta lát nữa mang nàng đi dạo chơi, mua chút đồ vật. Ân. Nàng dâu, đồ vật có thể mua xong một chút, mua quý một chút, nhưng hàng xa xỉ hay là không cần mua, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm có a, ta đến cho nàng dựng nên chính xác giá trị quan. Biết. Ba. Hôn một cái. Nàng dâu, vậy ta đi trước. Ân. Đại canh đi vào phòng khách, Tiểu Phương, ngươi cùng tẩu tử đi bên ngoài dạo chơi, ca có một số việc đi ra ngoài một chuyến. A. Đại canh xuống lầu đi, ai, hiện tại trong miệng đầy hoang luôn, một câu nói thật cũng không có, này làm sao xử lý a? Thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, nói láo mặt không đỏ tim không đập. Đi vào Lâm Nguyệt Nga cư xá, cho ăn, thì, ngươi có nhà không? Đại canh, ngươi không phải nói ban đêm tới sao? Ta khẳng định ở nhà nha. A, ta đã tại nhà ngươi dưới lầu. Vậy ngươi lên đây đi, đem xe mở ra cư xá trong biệt đi, đừng ngừng tại trên đường cái. Tốt. Không bao lâu, đại canh lên lầu, cửa mở, Lâm Nguyệt Nga ôm đại canh, dùng chân gót khép cửa lại. Tỷ, làm gì đâu? Cha Nam, nhớ ngươi thôi. Tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Không có, ngươi cho ăn no ta nha. Im lặng. Thật không có ăn cơm à, vậy ta nấu cơm cho ngươi đi. Ăn, ta ăn mì sợi, ban đêm không muốn ăn nhiều, dễ dàng béo lên. Đại canh ngồi vào trên ghế salon, tỷ, pha ly trà đến uống đi. Đi, ngươi chờ, ta đi lấy lá trà. Ân. Đại canh đốt một điếu thuốc, tỷ, ta hút thuốc lá a. Không có việc gì, ngươi hút đi, ta mặc dù không hút thuốc lá, nhưng ta đối với mùi khói không có gì phản cảm, có đôi khi cảm thấy vẫn rất dễ ngửi, vẫn rất thích ngươi trên thân nhàn nhạt mùi thuốc lá. Trong ngăn tủ còn có một đầu cùng thiên hạ, ngươi mang về đi, ta cũng lười đi bán. Đi. Dù sao là của ngươi, ta cũng không khách khí. Lâm Nguyệt Nga cua chính là thiết quan âm, trà này rất thơm. Ân, trà này rất thơm. Đương nhiên, đây là cực phẩm thiết quan âm, đáng quý. Đại canh tựa ở trên ghế salon, thế nào? Hôm nay ta kia tiện nghi lão nương đi, nhìn nàng lên xe thời điểm, thân thể còn xuống, ta đột nhiên có điểm tâm chua. Cái này rất bình thường à, dù sao cũng là ngươi mẹ đẻ, máu mủ tình thâm, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần đâu. Tỷ, ta chỉ có thể cùng ngươi đến 11 điểm, 11 điểm sau ta muốn đi công ty, tối nay còn có hai cái ao lớn. Chuyện gì xảy ra thôi? Ngươi theo giúp ta cũng không thể bồi đến hừng đông sao? Không có cách nào nha, ta xin mời công nhân ngày mai mới đến, cho dù đến cũng còn muốn huấn luyện hắn một chút, hiểu nhau đi, ta 11 điểm sau đi, không chậm trễ ngươi đi ngủ, chẳng phải là tốt hơn? Ừ, tốt cái gì nha, tỉnh lại muốn ôm ngươi, người đều không tại. Chương 508, tâm hốt hoảng chương 508, tâm hốt hoảng lâm tạ, ta hôm nay buổi chiều liền đi làm chứng, đại khái 3 ngày sau đó liền có thể cầm tới, việc này ngươi phải nắm chắc à. Yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 90 xác suất có thể trúng tuyển, trừ phi ngươi tiểu bội là cái kẻ ngu, vậy ta cũng không có cách nào. Yên tâm, ta tiểu muội tuyệt đối đem ra được, người cũng cơ linh, đối với mấy cái này thổ dân muội tử, đó là hàng duy đặc kích. Vậy là tốt rồi. Lâm Nguyệt Nga tựa ở đại canh trong ngực, thân yêu, ngươi chừng nào thì cùng Đường Giai Duyệt chia tay à? Ai, nói một lời chân thật, ta là thật không nỡ nàng. Ngươi không nỡ nàng, vậy ta làm sao bây giờ? Tỷ, ta nhưng nói xong, ta cũng không có dự định cưới ngươi, hai ta chỉ là hạ xương với đường, kết giao bằng hữu vẫn được, ngươi cũng đừng muốn trưởng kỳ chiếm lấy ta, cái này không thực tế. Ừ, chính là không muốn phụ trách nhiệm thôi. Ngươi là người trưởng thành rồi, 30 nhiều tuổi, chính mình đối với mình phụ trách nhiệm, tại sao phải người khác tới phụ trách đâu? Ừ, cha Nam ăn xong lau sạch liền không muốn quản. Tỷ, ta là cho ngươi phòng hở, hy vọng ngươi có tâm lý chuẩn bị, không nên đến thời điểm khóc sướt mướt, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, càng không hy vọng ngươi hãm quá sâu. Ta người này mềm lòng, rất nhiều chuyện lấy lên được không bỏ xuống được, kỳ thật chính ta đã đầu đầy bao hết, không nên chiêu phong dẫn điệp, nhưng ta phạm tiện, chính là khống chế không nổi. Điên mạn sự tình ta còn không biết xử lý như thế nào, ngươi cũng đừng lại cả yêu thiêu thân gì. Hắc hắc, rất có thể nha, ta cũng không có khai thác biện pháp. Ngươi đây không phải làm loạn sao? Ngươi phải có ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Đi, giống như nói cho ngươi, ngươi liền sẽ phụ trách nhiệm một dạng. Ai, ta cũng không biết các ngươi những nữ nhân này thế nào, sinh con nghiện a. Ta nghe được cái này liền đầu to. Chán ghét. Đại canh uống trà, câu được câu không, hai người hàn huyên một hồi. Lâm Tạ, chúng ta ngủ đi, ngủ sớm một chút, ta 11 điểm, còn muốn đi đâu? Ân. Vậy ngươi đi trước rửa mặt đi. Cùng một chỗ đi, ngươi trước cho ta cầm cái khăn lông đi. Ân. Nửa giờ sau. Tỷ. Làm sao còn dạng này a? Hắc hắc, thử một chút thôi. Ngươi không sợ a? Ân. Im lặng. Hơn 11 giờ, đại canh rời giường đốt một điếu thuốc, tỷ. Ta đi, ngươi ngủ đi, đừng đi lên. Bà bối, đem thư phòng ngăn kéo bên trên đầu kia khói cầm lấy đi hút đi. Đi. Có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Ân. Mấy phút đồng hồ sau, đại canh xuống lầu, cầm trong tay một gói thuốc lá. Leo đến trong xe, cảm giác có chút khó chịu, nhân sinh à, có chút đường là không thể đi à, đi được quá mệt mỏi, coi như đi thùng cũng rất vất vả. Lái xe đi trở về,
nhanh đến nhà thời điểm cho Đường Giai Duyệt gọi điện thoại.
Nàng dâu, nhao nhao đến ngươi đi.
Ân, ta đều đã ngủ thiết đi.
Nàng dâu, muốn ăn bữa ăn khuya sao?
Ta mang cho ngươi một chút trở về.
Không muốn ăn, dễ dàng béo lên, chính ngươi ăn đi, bất quá đừng uống rượu.
Đi, vậy ngươi đợi thêm ta nửa giờ, ta lập tức trở về.
Đại Canh đem xe mở ra một nhà xa huyện tiệm tạp hóa cửa ra vào, cửa hàng này 24 giờ buôn bán.
Đại Canh xuống xe, lão bản, đến một bát hoành thánh mặt.
Được rồi, con đường nào cũng dẫn đến Bắc Kinh, nhưng hôm nay lại đi đường nhỏ đói bụng rồi.
Ăn một bát hoành thánh mặt, Đại Canh cho Lưu Cường gọi điện thoại.
Ân, Cường tử, đang làm việc sao?
Đại Canh, ngươi làm sao làm, ngươi không phải ban đêm tới sao?
Làm sao không tới?
Cường tử, ta có chút mệt mỏi, không nghĩ tới tới.
Chuyện gì xảy ra thôi?
Lại đang chỗ nào làm?
Không có, cảm giác có chút bị cảm, đầu có chút choáng, không muốn đậu.
Mẹ nó, vậy ngươi cũng đừng đến đây đi, ta cùng Đại Lâm tại thanh lý cư xá này, đã bắt đầu làm, nhà vệ sinh công cộng bên kia nhỏ quân tại rút, một mình hắn cùng lắm thì nhiều rút một xe.
Đi, vậy ta cho nhỏ quân gọi điện thoại, các ngươi tiếp tục làm đi.
Đại Canh cúp điện thoại, gọi nhỏ quân dãy số.
Cho ăn, nhỏ quân.
Đại Canh, ngươi làm sao không có tới đây chứ?
Ai, thực sự không có ý tứ, không biết làm sao làm, ngủ một giấc tỉnh lại bị cảm, đầu đều choáng váng, ta liền không tới, chính ngươi đi thêm một chuyến.
A, đi, vậy ngươi đừng tới đây, ta nhiều làm một chuyến.
Nhỏ quân, ngươi ngàn vạn chú ý, nhất định phải kéo dây cảnh giới, tuyệt đối không nên khiến người qua đường rớt xuống trong hầm phân đi.
Ân, yên tâm.
Gặp lại.
Cúp điện thoại, Đại Canh đưa tiền, sau đó lên xe.
Đột nhiên điện thoại di động băng lên, Lưu Quyên đánh tới.
Tỷ.
Đại Canh, bây giờ nói chuyện có được hay không?
Ta trong xe, thuận tiện, ngươi nói đi.
Chúng ta về Lưu Gia Thôn có được hay không?
Ta không muốn ở bên ngoài.
Tỷ, thế nào?
Đường Giai Hằng gọi điện thoại để cho ta trời tối ngày mai đi qua ăn cơm, ta lúc đầu không muốn đi, nhưng hắn nói, ngày kia là mẹ hắn sinh nhật, ta lại không tốt ý tứ cự tuyệt.
Đại Canh, gặp dịp thì chơi một chút ý tứ đều không có, ta thật không muốn dạng này.
Tỷ, vậy liền đi thôi, ăn bữa cơm thế nào?
Hỗn đản, ngươi có phải hay không có bệnh nha?
Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc nha?
Ta cái này đi, đêm đó liền sẽ không trở về, lại sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ, ta không thích hắn, một chút đều không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, ngươi không muốn cùng ta chôn ở một khối sao?
Không phải mang lục nha.
Tỷ, thân người đều là một bộ thân xác tối tha, chỉ có linh hồn mới là thuần khiết, ta cũng không để ý những vật kia, gặp dịp thì chơi cũng được, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ.
Chúng ta lại làm mấy năm đi, qua mấy năm lại trở về.
Đại Canh, ta liền sợ tiếp tục như vậy, chúng ta đều trở về không được.
Sẽ không, sinh không có khả năng tại một khối, vậy liền chết chôn ở một khối.
Lưu Quyên không nói, trực tiếp cúp điện thoại.
Đúng.
Đại Canh cho mình một bàn tay.
Về đến nhà, rón rén trở lại phòng ngủ.
Nàng dâu,
lão công, ngươi đi trước rửa giấy mặt mũi đi.
Ân.
Một đêm không ngủ.
Sáng ngày thứ hai, lão công, mẹ ta ngày mai sinh nhật, chúng ta buổi tối hôm nay đi mẹ ta bên kia ăn cơm đi, ta đoán trưởng tỷ ngươi cũng tới.
Đi.
Lão công, đem tiểu muội cũng kêu lên đi, cùng đi.
Không được, tỷ ta nếu tới, đem tiểu phương dẫn đi, cái kia không lộ ham sao?
Sớm muộn cũng sẽ để lộ, ngươi cần gì chứ?
Qua một thời gian ngắn đi, ta trước cùng ta tỷ nói một chút, đừng làm quá đột ngột, ngày mai để tiểu phương ở nhà một mình ăn cơm đi.
Tùy ngươi.
Sáng sớm 9 điểm sau, Đường Giai Duyệt đi làm.
Tiểu phương nói ra, ca, mụ mụ đã bình an đến nhà, vừa mới gọi điện thoại tới, nàng nói rạng sáng hơn 3 giờ chung thời điểm liền đã đến huyện thành bến xe.
Nàng tại nhà ga đợi đến hừng đông mới ngồi vào xe du lịch.
A, đến nhà liền tốt.
Tiểu phương, buổi tối hôm nay, một mình ngươi ở nhà ăn cơm, chính mình làm ăn chút gì, ta cùng ngươi tẩu tử muốn đi tham gia một cái yến hội, không tiện dẫn ngươi đi.
A, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta sẽ làm.
Ân.
Vậy chính ngươi chơi đi, ca sắp đi ra ngoài.
A.
Đại Canh xuống lầu, ngồi vào trong xe đột nhiên không biết đi đâu, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, mí mắt phải ra nhảy, trong lòng có chút hốt hoảng, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh một dạng.
Chỉ mong chia ra chuyện gì đi.
Chương 509, Trương Kiến Quốc chương 509, Trương Kiến Quốc Đại Canh cho Điền Mạn gọi điện thoại, cho ăn.
Đại Canh, lại bỏ được gọi điện thoại cho ta.
Cái gì gọi là lại bỏ được, vốn là nhớ ngươi.
Đi, ai mà tin đâu.
Tiểu Mạn, ngươi ở đâu đâu?
Ở trường học nha, ta đã đi làm, thế nào?
Không có gì, Tiểu Mạn, ngươi nâng cao bụng lớn còn muốn đi làm a?
Trường học chiếu cố ta bây giờ tại trường học thư viện làm việc, không có lên lớp, tiếp qua một tháng liền có thể nghỉ đẻ.
A, chờ chút ra về gọi điện thoại cho ta tới đón ngươi.
Thật, chẳng lẽ còn là nấu nha?
Đi, buổi chiều ra về, ta gọi điện thoại cho ngươi.
Tốt.
Vậy ngươi đi làm đi, ta tắt điện thoại.
Ân.
Đại Canh cúp điện thoại, nhất thời lại mê mang, lái xe tiến về sắt lá nhà máy.
Lưu Cường bọn hắn đều đang ngủ, Đại Canh không có đánh thức bọn hắn, ngồi ở trong sân, xem xét hút xe chở phân.
Lúc này nhỏ quân đi tới.
Đại Canh, sao ngươi lại tới đây?
Tới xem một chút, ngươi sao không ngủ?
Đang ngủ ngon giấc, biểu ca ta điện thoại đem ta đánh thức, hắn đến đây, đến chạm xe.
A, có muốn hay không ta lái xe đi đón hắn?
Không cần, hắn đánh ma tới, địa chỉ này khó tìm, ta nói cho hắn biết tại phố con phía sau đầu kia đường cái một nhà cửa tiểu điếm, ta đang chuẩn bị đi đường đi qua, ở nơi đó chờ hắn đâu.
A,
vậy ngươi đi chờ hắn đi, ta tẩy vừa xuống xe.
Đi.
Đại Canh cho nhỏ quân đưa một điếu thuốc.
Nhỏ quân đi, Đại Canh kéo ra ống nước, bắt đầu tẩy con đường của mình hổ, mở cửa xe, xuất ra khăn mặt.
sau mười mấy phút, xe của mình rửa sạch, lại bắt đầu cọ rửa hút xe chở phân. Lại bận rộn không sai biệt lắm nửa giờ. Nhỏ Quân cùng hắn biểu ca đi vào sân nhỏ, trong tay dẫn theo cái lớn túi vải bượm, 1m7 vải hán tử, 28-29 tuổi, tướng mạo còn có thể, chỉ là có chút đen. Đại canh, đây là biểu ca ta Trương Kiến Quốc. Biểu ca, ngươi tốt. Ngươi tốt. Ca, đây là đại canh, bạn học ta, ta tới đây làm cái này, tất cả đều là bởi vì hắn, những vật này đều là hắn làm ra. Đại canh tiến lên nắm tay, hoan nghênh đến thâm quyến. Sau đó bắt đầu móc gói. Nhỏ Quân, các ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Ăn, vừa rồi tại trên đường ăn một lồng bánh bao hấp. Đại canh, buổi trưa hôm nay trở đi, cùng đi tiệm cơm ăn một bữa cơm đi, chúng ta ăn Tết cũng không hào hào tụ một chút. Đi. Nhỏ Quân, ngươi đi ngủ đi, ta đem xe tẩy xong. Đi. Ca, đem hành lý cho ta, ta lát nữa cho ngươi mở dương trải. Gặp đại canh tại rửa xe, Trương Kiến Quốc cũng lập tức cầm lấy ống nước đến giúp đỡ rửa xe. Đại canh nói ca, ngươi vừa tới đi trước ngủ một giấc đi, ta tẩy là có thể. Không có việc gì, ta ngồi giường nằm xe lửa tới, đã ngủ cả đêm. A. Đại canh, về sau gọi ta Kiến Quốc liền tốt, rời nhà đi ra ngoài, đừng kêu ca, khó chịu. Đi. Kiến Quốc, ngươi trước kia mở qua bê chiếu sao? Mở qua, ta cùng ta đường thúc mở một năm sau 8 vòng, so cái này lớn hơn. Vậy là tốt rồi. Kết hôn chưa? Hai tử của ta đều 5 tuổi, hai tử mẹ ta tại mang, đã bên trên nhà trẻ. A, vậy ngươi kết hôn quá sớm nha, tẩu từ đâu? Chia tay. A cô đương kia là Giang Tây, chúng ta cùng một chỗ làm công nhận biết, ngại chúng ta tương tây nghèo, sinh hài tử mấy tháng liền chạy, cũng không có trở lại nữa. Vậy ngươi không có đi đi tìm nàng nha? Đi qua, cha mẹ của nàng không đồng ý, kém chút không có đánh với ta đứng lên, ta vu vạ nơi đó cũng không có ý nghĩa, đành phải từ bỏ. Vậy các ngươi lĩnh chứng không có? Không có. Đại canh vô vô bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ. Đại canh, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, lao tử có con trai, cái này không cưới lao bà cũng không quan trọng. Ân, cũng là. Hai người tẩy xong vài máy xe, câu được câu không phiếm vài câu. Không bao lâu, Cường Tử cũng rời giường. Cường Tử, đây là Nhỏ Quân biểu ca Kiến Quốc. Người tốt. Tốt. Giữa trưa, Đại Canh, Lưu Cường, Nhỏ Quân, Đại Lâm, Kiến Quốc năm cá nhân đi vào cách đó không xa một nhà tiệc cơm. Đại Canh điểm năm đồ ăn một chén canh, xem như cho Trương Kiến Quốc bày tiệc mời khách. Đại Canh muốn một bình rượu trắng, chính mình không uống. Cường Tử, ta buổi chiều còn có việc, liền không uống rượu, các ngươi uống xong bình này cũng đừng tăng thêm, ban đêm còn có sống. Đi. Kiến Quốc, nếu đã tới, tất cả mọi người là huynh đệ, có mấy lời nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Chúng ta làm một chuyến này, đều là ban đêm làm việc, chỉ cần có việc để hoạt động, liền không có tinh kỳ thiên nhất nói, mỗi ngày đều được làm việc, không có việc để hoạt động, ngay tại nhà nghỉ ngơi. Thẳng thắn nói, việc này không nặng, chỉ là có chút bẩn. Chúng ta cũng thương lượng một chút, cho ngươi mở tiền lương mỗi tháng 5.000, lại thêm 1.000 khối tiền tiền thưởng, chỉ cần ngươi không bỏ bê công việc, cái này 1.000 khối tiền liền phát cho ngươi, cũng chính là mỗi tháng 6.000, nếu như bỏ bê công việc, cái kia tiền thưởng liền không có. Mặt khác, tiền thuê nhà, thủy điện, đều không cần ngươi ra, ăn cơm, mọi người a chế, đi ra bên ngoài ăn cũng có thể. Các ngươi thay phiên mua thức ăn nấu cũng có thể, cái này tùy tiện. Mặt khác, đến cuối năm, chúng ta cho ngươi thêm phát một món tiền thưởng, cụ thể phát bao nhiêu, muốn nhìn chúng ta một năm này suy nghĩ, chúng ta thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, trước tiểu nhân sau có tử, trước tiên đem nói chuyện rõ ràng, miễn cho về sau mọi người trong lòng có ưu cục. Trương Kiến Quốc gật đầu, đi, nói thật tiền lương này rất cao, có chút vượt qua dự liệu của ta, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem công việc làm tốt. Đến, ta lấy trà thay rượu, chúng ta đi một cái. Làm. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, mọi người mới tan cuộc, Nhỏ Quân đem Đại Canh kéo đến một bên. Đại canh, hay là ngươi có biện pháp, phát 5.000, ban thưởng 1.000, dạng này so trực tiếp phát 6.000 càng có tính tích cực, hắn là biểu ca ta, có mấy lời ta cũng không tốt nói. Nhỏ Quân, ta chính là sợ tất cả mọi người là huynh đệ, hắn như thỉnh thoảng bỏ bê công việc, chẳng những chậm trễ sự tình, sẽ còn ảnh hưởng công ty chúng ta tín dự. Chúng ta mở tiền lương đã rất cao, nhất định phải đem việc để hoạt động xinh đẹp, nói thật, liền cái giá tiền này đi thị trường nhân tài, chúng ta tùy thời có thể lấy chiêu đến người. Ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giám sát hắn cũng không phải đồ đần, nào có tiền không kiếm lời đâu. Như vậy cũng tốt. Kiếm tiền không dễ dàng, huynh đệ bằng hữu khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, nhưng nhất định phải theo quy củ đến. Ân, các ngươi tiếp tục ngủ đi, ban đêm còn muốn làm việc, hai cái nhà vệ sinh công cộng, lao lưu nơi đó cũng có sống, cho ta gửi nhắn tin tới, ta vừa rồi cũng không có chú ý. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi ban đêm mang ngươi biểu ca đi làm, để Cường Tử đi theo Đại Lâm. Ta vẫn là câu nói kia, nhất là phải chú ý an toàn, nhất định phải kéo dây cảnh giới, tuyệt đối không nên để cho người ta rớt xuống trong ao đi, vậy chúng ta làm không công không nói, làm không tốt còn muốn ngồi tù. Yên tâm, ta hiểu được, ta sẽ nhắc nhở hắn. Nhỏ Quân, làm đầu tử thời điểm, chú ý một chút ảnh hưởng. Biết, ngươi thô tục hay không a? Chương 510, người quen chương 510, người quen Đại Canh lại đem Đại Lâm gọi vào một bên. Đại Lâm, Kiến Quốc tiền lương, do công ty của chúng ta phụ trách, tiền lương của ngươi là ta một người phụ trách, dù sao Nhỏ Quân cùng Cường Tử đều là tự mình làm việc, ta khi vung tay trưởng quỹ, cho nên các ngươi thế là thầy ta làm việc. A. Đại Lâm, ngươi yên tâm, tiền lương của ngươi không thể so với Kiến Quốc thấp, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đại Canh, không có việc gì, còn không có kiếm đến tiền, không nói những này. Ân. Đại Canh cho Đại Lâm đưa điếu thuốc, sau đó lên xe đi. Đại Canh lái xe tới đến Điền Mạn cửa trường học. Mình bây giờ ban đêm không cần làm việc, có thể triệt để thả bản thân,
cũng có thời gian bồi mấy bọn đàn bà này. Cho ăn, tiểu mạn, tan sở chưa?
Không có đâu.
Còn bao lâu nữa đâu? Hiện tại lên lớp trong lúc đó, thư viện không có bất kỳ ai. Đại canh, ngươi đợi thêm ta nửa giờ đi, ta lập tức đi ra.
Đi.
Đại canh trên xe đợi hơn nửa giờ, Điền Mạn lúc này mới đi ra, đại canh xuống xe dịu nàng lên xe.
Tiểu Mạn, xe của ngươi đâu?
Đình học trường học A.
Vậy ngươi buổi sáng ngày mai không ra nha?
Không có việc gì, cha ta buổi sáng ngày mai đi làm, ta ngồi xe của hắn, để hắn trước đưa ta đến trường học thôi.
Đi, vậy ta đưa ngươi về nhà.
Về nhà gấp làm gì A?
Còn sớm đâu, đi trước nhà trọ đi, trong nhà không tiện.
Tiểu Mạn, mẹ ngươi lúc này hẳn là đang đánh mặt trược, đừng đi nhà trọ đi, ta lên lầu ngồi một hồi liền đi.
Được chưa?
Đại canh đem Điền Mạn đưa đến Nam Sơn thành trung thôn. Vị nàng đi vào trên lầu, trong nhà quả nhiên không ai. Hai người tới phòng ngủ, lão công Tiểu Mạn, đều 7 tháng, chú ý một chút đi, nhìn thêm.
Chán ghét, liền không.
Được được, ta theo ngươi còn không được sao?
Vậy ngươi chú ý một chút ta, ngàn bạn cẩn thận một chút.
Ân.
Lão công.
Sau một tiếng, Tiểu Mạn, ta ban đêm không có khả năng cùng ngươi ăn cơm, ta còn phải chạy trở về.
Thế nào thôi?
Giai Duyệt mẹ của nàng ngày mai sinh nhật, tối nay tụ hội, ta đáp ứng, không đi không tưởng nổi.
A.
Tiểu Mạn, không có gì khó chịu đi.
Không có a.
Như thế cả, ta trái tim nhỏ đều chịu không được, ta giả sợ ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện, về sau hay là từ bỏ.
Ngươi biết cái gì nha?
Chú ý một chút là được rồi.
Tiểu Mạn, ngươi liền không thể sớm nghỉ đẻ sao?
Biết nha, qua một thời gian ngắn nữa liền bắt đầu nghỉ đẻ, trường học an bài ta tại thư viện, kỳ thật cũng không có việc gì làm, an vị ở nơi đó chơi, ngay cả đánh quét vệ sinh đều không có để cho ta làm. Ta đợi trong nhà cũng nhàm chán, tại thư viện đi lại một chút cũng rất tốt.
Lão công, cùng Giai Duyệt phân có được hay không?
Hai ta hảo hảo sinh hoạt, chúng ta có hài tử.
Tiểu Mạn, cho ta chút thời gian được không?
Ân.
Lại dính nhau nửa giờ, đại canh xuống lầu, thật vừa đúng lúc, chính đụng vào Điền Mạn mẹ của nàng trở về.
A Di,
Tiểu Nưu.
A Di, ta đưa Tiểu Mạn trở về, ta đi trước.
Tiểu Nưu, cái này đều nhanh đến giờ cơm, ăn cơm rồi đi.
A Di, ta đêm nay còn có việc, sẽ không ăn cơm, về sau lại đến.
Nói xong đại canh liền đi xa.
Điền Mạn mẹ về đến phòng, đi thẳng tới Điền Mạn phòng ngủ. Cái kia biết nữ nhi của mình nằm ở trên giường, còn chưa kịp mặc quần áo.
Ngươi nhà đầu này,
mẹ, ngài người lớn như vậy, tiến phòng ta làm sao cũng không gõ cửa đâu.
Ta là mẹ ngươi, gõ cửa gì?
Ta mới vừa ở trong thang lầu đụng phải đại canh, hai người các ngươi vừa rồi lại cùng phòng.
Mẹ, ngài thô tục hay không nha?
Ngươi nhà đầu này, thật sự là mặc kệ chính mình thân thể, tiểu tử thúi kia cũng là, cũng không biết thu liễm một chút.
Mẹ, chính ta thân thể ta có chừng mực, ngài đừng mù quan tâm được không?
Ta dù sao cũng là cái phần tử trí thức, biết mình thân thể là tình huống như thế nào.
Hừ, biết ngươi còn dạng này.
Đại canh lái xe, đi vào một nhà tiệm bán hoa tươi, mua một chùm rất lớn hoa tươi, hoa cẩm chướng phối thêm bách hợp. Sau đó gọi điện thoại cho Đường Gia vui mừng, nàng dâu, cút mẹ mày đi nhà ăn cơm à, là chính ta đi trước đâu, hay là chúng ta cùng đi.
Lão công, ngươi tới công ty tiếp ta đi, hai ta cùng đi.
Đi, vậy ngươi chờ ta lập tức tới, ngươi đến công ty dưới lầu chờ ta đi, ta cách ngươi cái kia không xa.
Tốt.
Không bao lâu, đại canh lái xe tới đến công ty dưới lầu, Đường Gia Duyệt mở ra tay lái phụ, ngồi đi lên. Sau khi thấy sắp xếp trên chỗ ngồi một chùm rất lớn hoa tươi, được à, ngay cả hoa tươi đều chuẩn bị xong, làm sao không cho ta mua?
Hắc hắc, là mẹ ngươi sinh nhật, nhân vật chính là nàng, đương nhiên mua cho nàng, chờ ngươi sinh nhật, ta cho ngươi thêm mua.
Đi, ta bất quá sinh nhật, ngươi liền không thể mua cho ta hoa tươi.
Mua mua mua, ta ngày mai liền mua được không?
Đi, không có tình ý, không có thèm.
Không bao lâu, đi tới Đường Gia biệt thự.
Đại canh xuống xe, trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi.
Đường Ngụ nhìn thấy đại canh bưng lấy một chùm hoa tươi, khóe miệng đều cười đắp mang hai lên.
A Di, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, thanh xuân mãi mãi.
Tạ ơn.
Nào biết trong phòng khách còn có người, một đôi 50 đến tuổi vợ chồng.
Đường Gia Duyệt hô, cậu, mợ.
Đại canh, đây là cậu, mợ.
Đại canh liền vội vàng tiến lên nắm tay, cậu tốt, mợ tốt.
Cậu, đây là Tiểu Nưu, bạn trai ta.
A, ngươi tốt, ngươi tốt.
Thật là cao to nha.
Nào biết lão Đường mặt mũi tràn đầy không vui đi tới.
Đại canh hô, Đường thúc.
Ân, tới.
Đại Đường vội vàng móc ra cùng Thiên Hạ cho Đường Gia Duyệt cậu vung gói.
Đường Ngụ đạo, Tiểu Nưu, cậu tại Đông Hồ An Đường hạ khởi công nhà máy, cố ý chạy tới.
A.
Ngồi, ngồi.
Đúng lúc này, một máy mới tinh màu đen lao vụt lớn dê, ngừng đến trong viện. Trên xe đi xuống hai người, chính là canh Giai Hằng cùng Nưu Quyên. Nưu Quyên mặc một bộ toái hoa dê nhung trường sam, lộ ra rất có khí chất.
Đại canh tiến lên, đầu tiên là cùng Đường Giai Hằng nắm tay, Đường huynh.
Đại canh, ngươi còn tới trước đến a?
Ân.
Cũng mới vừa tới.
Nhìn thấy Nưu Quyên, tỷ.
Đúng lúc này, cậu cũng đi tới.
Đường Giai Hằng vội vàng hô, cậu tốt.
Quyên Nhi, đây là cậu.
Cậu, đây là bạn gái của ta Nưu Quyên.
Nưu Quyên nhìn về phía Đường Gia cậu, mà Đường Gia cậu cũng nhìn về phía Nưu Quyên, hai người đối mặt, kém chút không có la hoàng lên.
Nưu Quyên sắc mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, Đường Gia cậu cũng chất phát một chút, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi.
Đại canh cũng quan sát được loại biến hóa này, thầm mắng một tiếng, nguy rồi, người cậu này tại Đường Hạ khởi công nhà máy, làm không tốt hai người bọn họ nhận biết, làm không tốt hay là khách hàng. Thế giới này quá nhỏ, thường thường chính là như vậy để cho người ta không tưởng được.
Nưu Quỷ Hệ sắc lập ngựa ra vẻ trấn tĩnh, nói cậu ngươi tốt.
Tốt, tốt, ngươi cũng tốt.
Đường Mụ đạo, mọi người đừng ngốc đứng, đến phòng khách ngồi đi, uống trà. Nưu Quyên nói a di, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.
Tạ ơn.
Đường Giai Hằng mở cửa xe, xuất ra một cái bánh sinh nhật. Đám người đi vào phòng khách. Mọi người ngồi ở trên ghế salon uống trà. Câu hỏi, Châu tiểu thư, ở nơi nào cao liền a? Nưu Quyên thầm mắng, tại Trường An một nhà chế áo nhà máy mặc người sự tình tổng giám.
A, không sai.
Đại canh biết đây là muốn hỏng thức ăn, hai tên này khẳng định có cố sự, xem ra chính mình đến giải vây, phải đem nước quấy đủ. Cười nói, mợ, chúng ta giống như ở đâu gặp qua đi.
Không có chứ.
Ta tại đường hạ trải qua bàn, chúng ta giống như gặp qua.
Có đúng không?
Ngươi tại đường hạ làm sao?
Ta ngay tại trên trấn.
A, ta có đôi khi đi ngang qua, không có chú ý, ta tại khu công nghiệp.
Chương 511, giai tế chương 511, giai tế đại canh biết hôm nay khả năng thật là hỏng thức ăn, Nưu Quyên rõ ràng là có chút bị kinh sợ.
Đường Giai Duyệt mợ hỏi, Tiểu Nưu, ngươi bây giờ làm cái gì làm việc đâu?
Móc phân công nhân.
Cái gì?
Ta tại bảo vệ môi trường chỗ nhận thầu chút chuyện, móc hồ rác, thanh lý cống thoát nước.
A, làm thị chính công chính a.
Chưa nói tới, không có cao đại thượng như vậy, kỳ thật chính là móc phân công.
Có sự nghiệp liền tốt, mặc kệ làm cái gì đều có thể.
Mợ, các ngươi nhà máy sinh sản cái gì đâu?
Nhôm cửa hợp kim cửa sổ, ngũ kim phối kiện.
A, có bao nhiêu nhân viên đâu?
100 đến cái đi, không tính lớn.
Tốt, ăn cơm đi.
Đường Mụ hô.
Đường Giai Duyệt cũng hô,
cậu, mợ, ăn cơm đi.
Tốt,
ăn cơm.
Một cái bàn tròn lớn, ngồi 8 cá nhân.
Bảo mẫu cho đám người đổ đồ uống, đại canh cho cậu còn có lao đường tất cả rót một chén rượu trắng, chén rượu cũng liền ngón tay cái lớn, loại này rượu trắng chuyên dụng chén đại khái là nửa lượng rượu một chén.
Cậu, Đường Thúc, chúng ta uống chút.
Tốt.
Mợ, ngài cũng uống điểm.
Tiểu Nưu, ta không uống rượu, tạ ơn.
Đường Giai Duyệt lại bóp đại canh chân, ra hiệu hắn không cần uống rượu, nhưng đại canh không để ý nàng.
Đại canh nâng chén, đến, chúng ta nâng chén, chúc A Di sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay.
Sinh nhật vui vẻ, cạn ly.
Cạn ly.
Đường Giai Duyệt nói ngày mai mới sinh nhật đâu.
Không có việc gì, tại chúng ta Tương Tây quê quán, sinh nhật một ngày trước buổi tối gọi chúc thọ trước ngày sinh, cũng thuộc về bữa ăn chính.
Đại canh lại cho mình đổ đầy một chén.
A Di, ta mời ngài một chén, cảm tạ ngài nhiệt tình khoản đãi, cũng cảm tạ ngài trưởng kỳ đối ta bao dung, ta uống trước rồi nói, ngươi uống đồ uống.
Đại canh một ngụm cho khó chịu.
Đường Mụ khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, nhìn thấy đại canh nâng cốc cho uống, cũng nhấp một miếng đồ uống.
Dùng nữa, dùng nữa.
Tràn đầy cả bàn đồ ăn, đại canh cũng không có cái gì hứng thú, chỉ lo mời rượu.
Một bình bay trên trời mao đài, trừ lao đường cùng cậu uống hai chén, còn lại toàn bộ hạ đại canh bụng.
Cậu nói Tiểu Nưu, tiểu lượng giỏi.
Chỗ nào, hôm nay cao hứng uống nhiều một chén.
Không bao lâu, cơm ăn xong.
Lúc này, Đường Gia Hằng bưng tới bánh sinh nhật, chen vào ngọn nến, bảo mẫu đem phòng ăn đèn cho đóng.
Đường Mụ bắt đầu cầu nguyện.
Đám người bắt đầu hát sinh nhật vui vẻ.
Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt.
Hạ tỷ bật đầy to dịu, hạ tỷ bật đầy to dịu.
Bật đèn.
Đường Giai Duyệt nói ra, đại canh, ngươi từng là dân gian nghệ nhân, hát một bài thôi.
Đại canh cười nói, tốt, ta hát một bài.
A Di, ta ơn ngài trưởng kỳ đối ta duy trì cùng tha thứ, ngài cũng là nhất hiểu ta mượn hoa hiến Phật cho ngài hát một bài đồng nhĩ.
Đại canh đứng người lên, bắt đầu hát. Ngươi lặng lặng rời đi từng bước một cô độc bóng lưng suy nghĩ nhiều cùng với ngươi nói cho ngươi ta trong lòng cỡ nào yêu ngươi.
Đem ái toàn cho ta đem thế giới cho ta từ đây không biết trong lòng ngươi khổ cùng vui suy nghĩ nhiều tới gần ngươi giúp vào ngươi ấm áp tịch mịch trong ngực một khúc hoàn tất.
Đúng.
Đúng.
Đúng đám người bắt đầu vỗ tay, đại canh cuống họng cao vút, hát thật tốt, cùng đầy văn quân có so sánh.
Đường Giai Duyệt nhìn xem đại canh ca hát hát tốt như vậy, ngọt ngào không được, thật không thể ôm hắn thân hai cái.
Đường Mụ nhìn về phía đại canh mắt đều thẳng, khóe miệng đều cười đắp mang thai đi lên, cái này mẹ vợ nhìn con rể càng xem là càng vui vẻ.
Bắt đầu chia cắt bánh ngọt, đại canh ăn một khối nhỏ, ý tứ một chút.
Tiệc tối kết thúc,
đám người trở lại phòng khách.
Tiểu Nưu, ngươi uống không ít rượu, uống chén trà.
Tạ ơn a gì?
Mợ hỏi, Tiểu Nưu, ngươi tiểu lượng này không sai nha, không chạy nghiệp vụ đáng tiếc.
Đại canh cười nói, mợ, nếu không ta đi ngài công ty làm công thôi, cho ngài chạy nghiệp vụ.
Tốt, ta nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ sợ ta miếu nhỏ, không mời nổi ngươi tôn đại phần này.
Chỗ nào, thưởng phần cơm ăn là đủ rồi.
Ở phòng khách lại chờ đợi nửa cái đến giờ.
Nưu Quyên cho đại canh ra hiệu một ánh mắt.
A gì, chúng ta lấy đi. Ngày mai còn muốn đi làm.
Thì, ngươi ngày mai phải đi làm sao?
Muốn, chúng ta cũng muốn đi, Giai Hằng, vậy chúng ta đi thôi.
Tốt.
Mẹ, chúng ta đi trước,
cậu, ngài ở chỗ này chơi, ta ngày mai lại đến buổi ngài.
Cậu tựa hồ có lời nói, không tiện mở miệng.
Tốt, ngày mai gặp.
Nưu Quyên nói a di, ta ngày mai còn muốn đi làm, ngày mai liền không tới, lần sau có thời gian lại đến, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.
Tốt, tạ ơn, có thời gian liền trở lại.
Hai người lên lao vụt lớn dê thúc thúc a di gặp lại.
Gặp lại.
Đường Giai Hằng đem xe lái đi. Đại canh cũng chuẩn bị đi.
Mẹ, ta cùng đại canh đi trước, chúng ta ngày mai lại đến.
Đi, vậy ngươi lái xe chậm một chút, trưa mai trở về ăn cơm.
Tốt.
Tiểu Nưu, trưa mai nhất định phải trở về.
Tốt.
Đại canh trước khi đi cho cậu cùng lão Đường mỗi người gắn một điếu thuốc.
Đại canh lên tay lái phụ, Đường Giai Duyệt lái xe, một cước chân ga chạy.
Cậu ngồi ở phòng khách, quất lấy một yên, đột nhiên có chút chịu không được.
Tỷ, tỷ phu, cái này Tiểu Nưu các ngươi là thế nào nhận biết?
Ta cái nào nhận biết nha, Giai Duyệt mang về đấy chứ, nàng ưa thích người ta nhà, còn đổi ngược.
Hắn thật tại móc phân lớn a.
Đúng vậy, thành lập một nhà tiểu thanh khiết công ty,
còn có mấy cái đồng học cùng một chỗ tại móc phân lớn, bất quá Giai Duyệt nói hắn đã chính mình không rút, mời mấy cái nhân viên. Cậu nói ra, gia hỏa này như cái khách giang hồ, Giai Duyệt cùng hắn chỉ sợ phải ăn thiệt thòi, tuổi tác cũng không xứng đôi, nhìn qua tựa như cái tiểu bạch kiểm. Lao Đường mắng, bị vùi dập giữa chợ, chết thùng rượu, một bình mao đài vào trong bụng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thuần túy lưu manh. Tỷ phu, những này bác lao đều có thể uống rượu, ta trong xưởng cũng có hai cái loại người này. Đối với Quảng Đông người mà nói, chỉ cần Quảng Đông phía bắc đều là người phương bắc. Thì, ngươi tán thành cái này tiểu như sao? Nhận định hắn con rể này. Giai Duyệt ưa thích thôi, nha đầu này lớn tuổi như vậy, nàng thật vất vả chăm chú một lần, ta cùng ngươi tỷ phu lúc đầu không quá nguyện ý, có thể nha đầu này tuổi đã cao, không chịu yêu đương, cái này nếu là buộc bọn họ chia tay, nếu là chậm trễ nữa mấy năm, vậy sau này liền thật gà không xong. Còn nữa thôi, cái này tiểu như trừ tuổi nhỏ hơn một chút, cũng không có gì khác khuyết điểm, EQ, tướng mạo đều không có đến chọn, cũng hiểu lễ phép, trừ là nơi khác, nghèo một chút, cũng không có gì ma bệnh, chúng ta cũng nên nhận, nói thật, ta đánh trong lòng kỳ thật thật thích tiểu tử này. Mợ nói ra, tuổi còn nhỏ một chút không quan trọng, nữ nhân này bình quân tuổi thọ so nam nhân muốn dài, chỉ cần hai người bọn hắn tình cảm tốt là được, Giai Duyệt xác thực tuổi đã cao, là phải nắm chắc. Lại nói, muốn tìm cái cùng nhà các ngươi điều kiện không sai biệt lắm, vậy cũng không thực tế, có nhà ngươi điều kiện này nam, đã sớm kết hôn. Ta nhìn cái này tiểu Như cũng không tệ, trong lòng của hắn có Giai Duyệt, lúc uống rượu Giai Duyệt giả tại bóp chân của hắn, hắn đều chịu đựng không lên tiếng, nói rõ hắn rất quan tâm Giai Duyệt. Mà lại nói hiểu lễ phép, é cửa cao, là cái giai tế. Chương 512, người quen biết cũ chương 512, người quen biết cũ cậu hỏi, tỷ, Giai Hằng bạn gái là ai giới thiệu? A, là Đại Canh cùng Giai Duyệt hai người giới thiệu nha. Cái này Như quên là tiểu Như Đường tỷ. Hai người bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, biết được Giai Hằng không có bạn gái, đem hắn Đường tỷ giới thiệu cho Giai Hằng. Ra mắt thời điểm là trong nhà mình, không nghĩ tới Giai Hằng liếc thấy lên Như tiểu thư. Trước kia ra mắt, hắn luôn luôn mâu thuẫn, lần này là thật coi trọng, hai người tốt cũng có một đoạn thời gian, lúc sau Tết, chúng ta cũng cùng một chỗ trở về chuyến quê quán, cũng coi là tán thành con dâu này. Cậu không có lên tiếng. Thế nào? Không có gì, hai người bọn hắn cùng một chỗ bao lâu? Có mấy tháng đi. Năm ngoái Đại Canh phụ thân qua đời thời điểm, Giai Hằng đi hắn tương tây quê quán một chuyến, còn nhìn qua Như quên phụ mẫu, cha mẹ của nàng đều là nông thôn trung thực nông dân, cũng đồng ý cửa hôn sự này. Cậu hút xong một điếu thuốc, đối với hắn lao bà nói, "Tiểu Thúy, ngươi đi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng tỷ phu đàm luận chút chuyện." "A, vậy các ngươi đàm luận." Lao bà hắn lên lầu đi. Đường Ngũ hỏi, "Chuyện gì xảy ra nha?" Khiến cho thần thần bí bí. Cậu nhìn thoáng qua trong phòng khách không có bảo mẫu tại. "Tỷ tỷ, tỷ phu, nhanh để bọn hắn chia tay đi, đây chính là cái lừa gạt, toàn mẹ hắn lừa đảo." "Thế nào?" "Tỷ, cái này tiểu Nưu ta trước kia chưa thấy qua, nhưng Giai Hằng bạn gái này, ta có thể rất quen." "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng với nàng quen?" "Đây chính là gái điếm, tại Đông Hồ Ạn đường hạ 20 khách sạn trung tâm tắm rửa tòa thai. Ngươi nói bậy bạ gì đó nha." "Làm sao có thể?" "Tỷ, ta còn có thể lừa các ngươi phải không? Không nói gạt ngươi, những năm này kiếm ít tiền, ta cũng thỉnh thoảng đi trung tâm tắm rửa, có đôi khi là mời khách hộ cùng đi, nói cũng không sợ mất mặt, cái này Như quên vì ta phục vụ qua." "A bị vùi dập giữa chợ." "Tỷ, Giai Hằng mang nàng lúc xuống xe, nương môn này nhìn thấy ta, mặt nàng đều trắng, ngươi không có nhìn ra sao?" "Điều này nói rõ nàng cũng nhận ra ta, nàng tại khách sạn gọi 29 hảo, cụ thể tên gọi là gì ta trước kia cũng không biết. Các ngươi nếu không tin, đi khách sạn trang một chút liền biết, cô gái này tại khách sạn kia ít nhất làm 2 năm. Ta vừa rồi sở dĩ không có chọc thủng, là cho Giai Hằng mặt mũi, sợ hắn trên mặt không nhịn được. Lúc đầu chuyện này ta không nên chọc thủng, khả Giai Hằng là ta cháu trai à, cái này nếu là người khác, ta liền nhắm một mắt mở một mắt, hiện tại chia tay còn kịp." "Tiểu Dũng, ngươi không có lầm chứ, người ta là ở trong xưởng khi nhân sự tổng giám." "Tỷ, không sai được, ta cùng cô gái này từng có liên lụy, hóa thành cho ta đều nhận ra, nàng người này sự tình tổng giám, khẳng định cũng còn chưa làm mấy ngày đi." Đại Đường giận dữ, "Phó Nhai, Hồng Giác Xúc, điều ngươi lắm mẫu. Toàn mẹ hắn lừa đảo. Ta liền nói không được bình thường, biểu tử trường đến xinh đẹp như vậy, làm sao ngay cả người bạn trai đều không có, nguyên lai thật đúng là gái điếm nhà." Đường Mụ cũng gấp, "Tại sao sẽ là như vậy?" "Tỷ, Giai Hằng không cho nàng mua phòng ốc đi. Phòng ở không có mua, đã mua một chiếc xe, bỏ ra 50 vạn hơn. Vậy còn tốt, đem xe thu hồi lại là được rồi, mau sớm để bọn hắn chia tay đi, kịp thời cắt lỗ." Lão Đường cầm điện thoại di động lên, cho Đường Gia Hằng gọi điện thoại. "Cho ăn." "Giai Hằng, đến đâu rồi?" "Cha, chúng ta vừa tới khách sạn." "Ngươi lập tức lăn trở lại cho ta, nhanh lên." "Cha, ngài thế nào?" "Ngươi đừng hỏi ta thế nào, lập tức cho ta chạy trở về đến." Lão Đường cúp điện thoại. "Lão Đường, Giai Hằng làm sao chịu được a? Ta nhìn hắn rất ưa thích cái này Ngưu Quyên, 30 nhiều tuổi người, thật vất vả chăm chú một lần, cái này lại phải chia tay, hắn sẽ thụ đả kích. Vậy cũng không thể tìm kỹ nữ nhà, ta Lão Đường nhà gánh không nổi người này. Còn có Đại Canh tiểu tử thúi này, cũng là lừa đảo, để Giai Duyệt cũng cùng hắn chia tay." "Đường Ngũ Đạo, Lão Đường, cho dù cái này Quyên Nhi tiểu thư là gái điếm, có thể Đại Canh không phải a? Hắn là nam sao không phải kỹ nữ đi? Lại nói, Đại Canh một mực tại quê quán, hắn là cái dân gian nghệ nhân, đến Quảng Đông tổng cộng cũng liền thời gian một năm, ta không có khả năng bởi vì cái này đem hắn cũng cho bác bỏ đi. Cái kia Giai Duyệt làm sao bây giờ?" "Lão bà, hắn chính là cái lừa gạt, hắn chẳng lẽ không biết hắn Đường tỷ là kỹ nữ sao? Vì cái gì còn muốn giới thiệu cho Giai Hằng? Không phải liền là muốn lừa gạt nhà chúng ta tiên sao?
Hắn so Giai Duyệt nhỏ nhiều như vậy, cam nguyện làm tiểu bạch kiểm, không phải liền là hình nhà chúng ta tiền sao? Làm không tốt còn có cái gì mưu đồ lớn? Không được, bọn hắn cũng nhất định phải lập tức chia tay, bị vùi dập giữa chợ. Mẹ nó, lão tử muốn báo cảnh, đem bọn hắn bắt lại, tất cả đều là lừa đảo. Lão Đường, ngươi lý trí một chút được không? Ngươi như thế trách trách hô hô, không cân nhắc quê nữ cảm thụ sao? Giai Duyệt hiện tại rất ưa thích gia hỏa này, hai người chính dính nhau đây. Vậy cũng không được, hắn chính là cái lừa gạt, ngươi đừng quên, hắn còn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đâu, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Đường Ngụ cũng bó tay rồi, lão Đường, buộc bọn họ chia tay, dạng này Giai Duyệt cùng Giai Hằng đều sẽ rất thương tâm, Giai Hằng vốn là hướng nội, hắn chịu không được sự đả kích này. Chịu không được cũng phải thụ, cũng không thể biết rõ là một đống phân, còn đem nó ăn hết đi. Tỷ phu, ta cảm thấy đi, Giai Hằng khẳng định là muốn chia tay, cũng không thể thật tìm kỹ nữ làm vợ đi. Về phần Giai Duyệt tôi, hay là chờ một chút đi, đem sự tình nói cho Giai Duyệt, nhìn xem Giai Duyệt lựa chọn thế nào, dù sao cũng là còn kỹ nữ kia chỉ là hắn Đường tỷ, cũng không phải thân tỷ, cái này Đường tỷ tại Đông Hoàn làm kỹ nữ, Đường đệ này cũng không xen vào a. Có lẽ hắn thật không biết Đường tỷ đang làm kỹ nữ cũng có khả năng. Nếu không cho hắn một lần cơ hội giải thích đi, để Giai Duyệt tới làm chủ đi, trước chớ ép nàng. Cho cái rắm, ta nhìn tiểu tử này liền đến khí, một bộ thân xác tối tha, cho ngươi điểm nhan sắc liền mở phòng ngượng, chính là cái tiểu bạch kiểm, ta xem thường nhất loại người này. Bị vùi dập giữa chợ. Đường Giai Hằng cùng Như Quyên chưa có về nhà, mà là tiến vào khách sạn 5 sao, vừa tiến vào khách sạn đại đường, Đường Giai Hằng liền nhận được ba hắn điện thoại, để hắn trở về. Quyên Nhi, không biết thế nào, cha ta đột nhiên phát cáu, để cho ta cút ngay trở về, rất gấp bộ dáng. Ta về trước đi một chuyến, sợ trong nhà xảy ra chuyện, nói không chừng lại cùng mẹ của ta cãi vã, ta lát nữa liền đến. Như Quyên đương nhiên minh bạch là chuyện gì, khẳng định là hắn cậu đem sự tình nói cho hắn biết ba, xem ra cũng không dối gạt được, chia tay là tất nhiên, dù sao cũng không phải mình thích, phân liền phân đi, hay là trước bảo đảm đại canh đi. Giai Hằng, ta biết là chuyện gì xảy ra, ngươi trước đừng trở về, ngươi mở gian phòng đi, ta cùng ngươi nói rõ, ta biết là chuyện gì. Ngươi biết, ta nói rõ, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra, đừng nói nhiều. A. Đường Giai Hằng nhanh chóng mở cái gian phòng. Hai người đi vào khách sạn gian phòng. Quyên Nhi, thế nào? Làm sao ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Giai Hằng, ngươi ngồi xong, có mấy lời đặt ở trong lòng ta tựa như giống như hòn đá, ta đã sớm muốn nói với ngươi, có thể một mực không biết làm sao mở miệng, hiện tại không nói cũng không được, mượn cơ hội này ta thẳng thắn nói rõ ràng đi. Đến cùng thế nào thôi? Giai Hằng, hôm nay nhìn thấy ngươi cậu, ta nhìn hắn sắc mặt đều có chút không đối, trên thực tế ta biết hắn, ta cùng hắn cũng coi là người quen cũ. A chương 513, cái gì đều không có mò được chương 513, cái gì đều không có mò được Đường Giai Hằng có chút mà bức. Quyên Nhi, thế nào? Ngươi cùng ta cậu chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là người quen cũ? Giai Hằng, cậu của ngươi tại Đường Hạ khởi công nhà máy, ta trước kia tại Đường Hạ một nhà tiểu điếm ban. Như thế nói cho ngươi đi, ta trước kia tại Trương Mục Đầu một nhà chế áo nhà máy làm công, rất vất vả, trên tay thường xuyên bị kim đâm phá. 4 năm trước, ta nói chuyện người bạn trai, ta cùng hắn nói chuyện không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian, ta đánh mấy năm công, vừa bạn kiếm lời ít tiền, bị hắn lừa sạch. Dưới sự thương tâm, ta liền rời đi nhà máy, đi Đường Hạ đầu nhập vào ta một tốt tỉ muội. Ta hảo tỉ muội là ta tại nhà máy nhận biết, nàng ngủ ta giường trên, chúng ta tình như thân tỉ muội. Về sau nàng nói cho ta biết bạn trai nàng tại tiểu điếm ban, kiếm tiền không ít, nàng cũng tại tiểu điếm ban, để cho ta cũng cùng với nàng đi làm. Nói trắng ra là, chính là tại trong khách sạn tòa thai. Ta lúc đó nản lòng thoái trí, tâm tình lại không tốt, trong túi không có tiền, tìm việc làm lại rất vất vả, cũng có chút lười nhác, tâm tình rất tuyệt vọng, càng quan trọng hơn là, ta muốn trả thù bạn trai ta. Trong cơn tức giận ta đáp ứng, về sau ta cùng với nàng đi khách sạn, vừa mới bắt đầu ta còn không biết là làm cái gì, về sau trải qua huấn luyện cũng liền hiểu rõ. Khi đó bên cạnh ta không có thân nhân, không có bằng hữu, rất bất lực, không có người dẫn đạo nhân sinh của ta chính xác giá trị quan, mơ mơ hồ hồ, liền lên chiếc thuyền này. Lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó, tựa như hút độc một dạng, một khi rơi vào đi, liền không nổ ra được. Ta từ một nhà khách sạn đổi được một nhà khác khách sạn, làm hơn 2 năm. Năm ngoái tháng riêng thời điểm, đại canh cùng ta cùng đi Đông Hoàn, ta mới rửa tay không làm nữa, ta sợ hắn biết ta tại tiểu điếm ăn, ta nói với hắn ta tại một nhà tiểu mỹ dung cửa hàng đi làm, cùng người khác hùn vốn mở một nhà tiệm thẩm mỹ. Về sau hắn đến Thâm Quyến, gọi điện thoại để cho ta tới, ta liền lấy cớ, tiệm thẩm mỹ phải di rời, lại tới, nhưng ta không nghĩ tới, tới bên này là cùng ngươi ra mắt, chuyện kế tiếp ngươi liền đều biết. Giai Hằng, ta cũng không biết bọn hắn gọi là ta đến ra mắt, ta cũng không có ý định lừa ngươi, nhưng ta vừa thấy được ngươi sau, rất nói nhiều còn nói không ra miệng. Ta niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nghĩ tìm đối tượng, muốn đem loại này đáng xấu hổ sự tình giấu giếm đến, nhưng ta không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải cậu của ngươi. Bởi vì cậu của ngươi đã từng tới ta khách sạn, ta cho hắn trải qua chung, mà lại ta còn cùng hắn tán gẫu qua ngày. Trước sau tổng cộng có mấy lần, cho nên hai ta đều có ấn tượng, lúc này mới một chút liền nhận ra. Giai Hằng, có lỗi với, ta không nên giấu giếm ngươi, cũng không xứng với ngươi, chính ta đều chê ta chính mình bẩn. Ba ba của ngươi vừa rồi gọi điện thoại bảo ngươi vội vã trở về, khẳng định là cậu của ngươi đem sự tình nói cho ba ba của ngươi, trước khi ăn cơm cậu của ngươi không nói ra, có thể là bận tâm mặt mũi của ngươi đi. Đường Giai Hằng cảm giác tâm như bị đau chắt một dạng đau, hốc mắt đỏ lên, ngượng bức, không biết nói thế nào, nữ nhân mình thích lại là gái điếm. Giai Hằng, Giai Duyệt cùng đại canh cũng không biết ta đang làm gì cái gì. Hai chúng ta sự tình, hy vọng ngươi không cần giận lây đến hắn, hắn đem ta giới thiệu cho ngươi cũng là xuất phát từ hảo ý.
Quân Nhi, ngươi tại sao muốn làm như vậy?
Lúc này mới nói cho ta biết. Ta vừa rồi đã nói cho ngươi nguyên nhân, ta thất nghiệp, lại thất tình, bị cha nam lừa, rất tuyệt vọng, mơ mơ hồ hồ liền lên thuyền giặc. Về phần không nói cho ngươi, loại chuyện này ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi thôi. Hai ta cùng một chỗ hơn mấy tháng, trong lòng ta tựa như đâm một cây gai mở dạng, ta xác thực nghĩ tới nói rõ với ngươi, nhưng ta không mở miệng được, ta biết nói ra chẳng khác nào đã mất đi ngươi, cho nên ta không dám mở miệng. Giai Hằng, ngươi trở về đi, cùng cha ngươi nói rõ ràng, đừng chọc bọn hắn không cao hứng, ngươi nói cho hắn biết, về sau chúng ta sẽ không kết giao, ngươi cũng không biết. Giai Hằng, ngươi mua cho ta đồ trang sức, còn có xe, hiện tại cũng đặt ở trong xưởng, ta trở lại xưởng bên trong, để đại canh cho ngươi mở tới, ngươi yên tâm, nếu chia tay, ta sẽ không cần ngươi bất kỳ vật gì. Ta hiện tại tâm tình rất loạn, ngươi đi đi. Quân Nhi, ngươi nói nhiều như vậy, ta đầu óc cũng rất loạn, ta hiện tại không biết làm sao nói cho ngươi, cũng không biết nên nói cái gì, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, chúng ta có việc sau này hay nói, ta bây giờ đi về nhìn xem. Đường Giai Hằng đi, hai chân đập gõ, tâm đều bị giống móc giống một dạng, một câu ngạt thở cảm giác. Đường Giai Hằng sau khi đi, Nưu Quyên rửa mặt, sau đó xuống lầu, tiện tay kêu một chiếc xe taxi, đi Đông Hoàn Trường An. Mà Đại Canh cùng Đường Giai Duyệt về đến nhà, ca ca, tẩu tử, các ngươi trở về. Tiểu Phương, ngươi ăn cơm chưa?
Ăn.
Tẩu tử, các ngươi uống rượu rồi.
Ca của ngươi uống, ta không uống.
Đại Canh trở lại phòng ngủ. Đường Giai Duyệt nói đừng giả bộ ngủ a, ta có việc nói cho ngươi.
Chuyện gì?
Quyên Nhi tỷ cùng ta cậu khẳng định là nhận biết, hai người bọn họ ánh mắt không thích hợp. Tỷ ta tại Đường Hạ đi làm, cậu của ngươi tại Đường Hạ khởi công nhà máy, nhận biết cũng rất bình thường a.
Lão công, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta nha?
Ta luôn cảm giác không thích hợp. Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, ta ở bên ngoài có nữ nhân ta đều nói cho ngươi.
Đi, thiếu giả bộ ngớ ngẩn.
Đại Canh đứng dậy, nàng dâu, ngươi đi phòng khách bồi Tiểu Phương đi, ta đi thư phòng hút điếu thuốc.
Chán ghét, lại uống rượu lại hút thuốc, không chết.
Nghe lời, đừng giả mồm. Đại Canh đi vào thư phòng, khóa cửa lại bên trên, bấm Nưu Quyên điện thoại.
Tỷ.
Đại Canh.
Tỷ,
ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không?
Giai Hằng có ở đó hay không?
Ta bây giờ tại trên xe taxi, Giai Hằng không tại, ngươi nói đi.
Tỷ, Giai Duyệt hắn cậu có phải hay không nhận ra ngươi đã đến?
Đúng vậy, hắn trước tiên là của ta khách nhân, mà lại từng có mấy lần tượng trùng, cho nên hắn nhận ra ta tới.
Vừa rồi Giai Hằng ba hắn gọi điện thoại tới, để hắn vội vã cút về, Giai Hằng đã trở về.
Đại Canh, tại Giai Hằng trước khi đi ta đã nói với hắn xem rõ ràng, ta đem ta trước kia một ít chuyện nói với hắn, bất quá không có liên lụy đến ngươi.
Ta nói với hắn, ngươi cùng Giai Duyệt vẫn luôn không biết ta đang làm cái gì, ngươi chỉ cần không thừa nhận, việc này liên lụy không đến trên người ngươi đến, sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Giai Duyệt.
Tỷ, ngươi cái này nói gì vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này sao?
Tính toán, ngươi về trước trong xưởng đi, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ở trong xưởng đi làm, Đặng Di cho dù biết, nàng cũng sẽ giả bộ như không biết, ngươi chỉ cần mình không nói ra, không ai biết đến.
Đại Canh, ta hiện tại xác thực ưa thích phần công tác này, ta không quan tâm có bao nhiêu tiền lương, ta cảm thấy làm cái này trong lòng ta an tâm, có cảm giác thành công, có nhận đến tôn trọng cảm giác.
Tỷ, vậy ngươi liền hảo hảo làm đi, Đường Giai Hằng vấn đề này trước để ở một bên, trước hết khoan để ý tới, chia tay cũng tốt, không có gì lớn.
Đại Canh, kỳ thật nói rõ cũng tốt, ta cũng không sao cả, ta lại không yêu hắn, phân liền phân đi, ta sẽ không đau lòng vì, chỉ tiếc cái gì đều không có mò được.
Tỷ, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ cần người thật tốt là được, hiện tại trong điện thoại cũng nói không rõ. Ta ngày mai đến ngươi trong xưởng một chuyến, chúng ta ở trước mặt hào hào nói chuyện.
Được chưa?
Vậy ta tắt điện thoại.
Ân.
Chương 514, gặp lại
Đại Canh trở lại phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, dù sao uống nhiều rượu.
Vừa tắm rửa xong, Đường Giai Duyệt liền đi vào gian phòng.
Nàng dâu, ta ngủ trước, rượu có chút cấp trên.
Ừ, bảo ngươi đừng uống, ngươi càng muốn uống, ta đều nói rồi, ta muốn mang thai, ngươi trong khoảng thời gian này ngươi không cần uống rượu.
Không có việc gì, di truyền học không có nói qua uống rượu không có khả năng sinh con, ngươi đừng có đoán mò.
Đại Canh vốn muốn đem Nưu Quyên sự tình cùng Đường Giai Duyệt nói ra tính toán, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, không có cần thiết này, cái gì đều nói, cũng có vẻ chính mình không có lòng dạ, thích thế nào.
Tăng thêm uống một chút rượu, không bao lâu ngã xuống ngủ thiếp đi.
Đường Giai Duyệt gặp hắn ngủ thiếp đi, cũng liền không có đụng hắn.
Mà Đường Giai Hằng trở lại biệt thự, lão Đường chửi ầm lên, Giai Hằng, ngươi có biết hay không?
Nưu Quyên con quỷ nhỏ kia chính là cái gái điếm túi, bọn hắn cả nhà đều là lừa đảo, ngươi cùng với nàng tiếp xúc lâu như vậy, liền một chút cũng phát giác không đến sao?
Ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao?
Cha, ngài nói nhăng gì đấy?
Ừ, cậu của ngươi sẽ còn đoan uổng nàng phải không?
Nương môn này tại Đường Hạ một nhà khách sạn toàn ai, ai cũng có thể làm chồng, công bài là 29 hảo, cậu của ngươi đi qua, nhận ra nàng.
Cậu nhìn xem Đường Gia Hằng, Tiểu Hằng, nếu là người khác lời nói, cậu liền mặc kệ, có thể cậu cũng không thể nhìn xem ngươi bị lừa đi, kia cái gì Nưu tiểu thư đúng là tại khách sạn toàn ai, ngươi cũng 30 nhiều tuổi, có nhiều thứ ngươi cũng hẳn là đã hiểu.
Cô gái này mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là cái tiểu thư, mỗi ngày tiếp khách nhiều như vậy, ngẫm lại đều buồn nôn, ngươi vẫn là thôi đi.
Chuyện này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa kia cái gì Nưu Đại Canh, hắn là trăm phương ngàn kế cố ý đem tỷ hắn giới thiệu cho ngươi, ngươi nhất thời không quan sát, mới lên sảng khoái, hiện tại biết, cũng còn vì lúc không muộn.
Đường Giai Hằng không có lên tiếng, ngồi ở trên ghế salon móc ra một điếu thuốc đốt, sắc mặt tái xanh, biểu lộ bị thương rất nặng.
Đường Mụ có chút đau lòng nhi tử, ngồi vào hắn bên cạnh, lôi kéo tay của hắn.
Nhi tử,
đừng thương tâm, cha ngươi cũng là nóng nội, chúng ta cũng không trách ngươi, chuyện này sai không ở ngươi, về sau chúng ta lại tìm một cái tốt, chúng ta điều kiện này không sợ tìm không thấy cô gái tốt. Mẹ, ngài đừng nói nữa, việc này ta đã biết. Cha, có lỗi với, ta lại để cho ngài thất vọng. Ngài cũng đừng mắng Quyên Nhi, nàng đã đem sự tình đều nói cho ta biết, mỗi người đều có chính mình không muốn người biết một mặt. Một nữ hài tử, cũng không dễ dàng, đi ra một bước này cũng là có rất nhiều nguyên nhân, đều có không muốn người biết lòng chua xót. Chuyện này cũng đừng có nhắc lại. Câu, Quyên Nhi đã hoàn lương, hiện tại là trong xưởng nhân sự tổng giám, về sau chuyện này không nên nói nữa đi ra, ai còn không có điểm đi qua đâu, về sau không cần để. Tiểu Hằng, vậy ngươi định làm như thế nào? Tổng sẽ không còn dự định cưới nàng đi. Đường Giai Hằng lắc đầu, còn có thể làm sao? Chia tay thôi, các ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, cho dù ta tha thứ nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ ta, đừng nhìn nàng dạng này, kỳ thật trong lòng rất hiếu thắng. Cha, mẹ, sự tình ta đã biết, ta sẽ cùng nàng chia tay, chuyện này cũng không trách Đại Canh, hắn hẳn là không biết rõ tình hình, các ngươi cũng đừng đi giận chó đánh mèo hắn, đừng để tỷ quá làm khó. Hắn câu hỏi, Tiểu Hằng, ngươi đi cùng với nàng mấy tháng này đưa bao nhiêu thứ cho nàng? Không có gì, liền mua một chiếc xe, một chút đồ trang sức. Cái kia nếu chia tay, liền phải đem đồ vật muốn trở về, ngươi là được lừa gạt người, không nên tiếp nhận tổn thất. Cha, mẹ, chuyện gì đô sự ra có nguyên nhân, cho dù nàng là làm tiểu tỷ, nhưng nàng theo giúp ta mấy tháng này là sự thật, ta xác thực đối với nàng động tâm, thích nàng, mặc dù bây giờ phải chia tay, nhưng ta cũng là muốn ra mặt, đưa ra đồ vật, sao có thể thu hồi lại đâu. Hú hồ, nàng cho tới bây giờ không có hỏi ta muốn cái gì, là ta chủ động đưa cho nàng. Xe cùng đồ trang sức ta cũng không muốn rồi, coi như đưa cho nàng, ngài cũng đừng lại đi hỏi, chúng ta cũng không kém điểm ấy, cho dù thu hồi lại, một máy xe xỉ cột hẹn lại có thể đáng giá mấy đồng tiền đâu. Chúng ta cũng không thiếu xe. Ta đi về trước. Nói xong Đường Giai Hằng liền lên xe. Tiểu Hằng, ngươi đừng thương tâm, mẹ đau lòng ngươi, về sau chúng ta tìm tốt hơn. Đường Giai Hằng không có lên tiếng, một cước chân ga lái đi. Lão Đường, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi một chút ngươi tính xấu này, ngươi nhìn Tiểu Hằng rất đau lòng. Ừ, còn không đều là ngươi quen, từ nhỏ đã hướng nội. Cái này sao có thể trách ta đâu? Ai chủ a? Tỷ, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, Tiểu Hằng đã thành thục, các ngươi không cần lo lắng. Tỷ, ta trong xưởng còn có việc, ta liền đi trước, ngày mai ta liền không tới, lần nữa chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Đêm nay chớ đi thôi, trong nhà có địa phương ngủ. Tỷ, ta hiểu rõ địa phương ngủ, nhưng ta trong xưởng thật là lắm chuyện đâu, lúc này Đường Hạ cũng không xa, hiện tại còn sớm, một cước chân ga đã đến. Tỷ phu, sự tình đã ra khỏi, nghĩ thoáng điểm, con cháu tự có con cháu phúc. Cậu lên lầu, kêu lên lão bà, sau đó hai người lái xe đi. Lao Đường mắng, bị vùi dập giữa chợ. Đường Ngụ đạo, lão Đường, ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng ta cãi nhau? Đều là ngươi, ta lúc ấy nói Tiểu Bạch Kiểm kia không đáng tin, ngươi còn nói phù hợp, hiện tại tốt, tất cả đều là lừa đảo. Lão Đường, Giai Hằng vừa rồi đều nói rồi, Đại Canh không biết chuyện này, không trách được trên đầu của hắn, hắn cũng là có ý tốt. Ừ, Tiểu Hằng đó là cố ý nói như vậy, Tiểu Bạch Kiểm kia làm sao có thể không biết? Hắn chính là có dự mưu. Đường lão bịt, chớ nói nữa, tâm ta phiền, nếu là nhi tử xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi, ta cắn chết ngươi. Lão Đường gặp lão bà phát cáu, đột nhiên cũng liền hiểu xỉu, không nói. Đường Giai Hằng lái xe trở lại khách sạn, muốn theo Nưu Quyên nói rõ ràng. Đi vào khách sạn gian phòng, chỉ gặp cửa gian phòng mở, phòng tạp đều không có rút đi, trong phòng vẫn sáng đèn. Đường Giai Hằng gọi Nưu Quyên điện thoại. Quyên Nhi, Giai Hằng. Quyên Nhi, ngươi làm sao không có ở quán rượu? Giai Hằng, ta đã đón xe trở lại xưởng bên trong, ta nghĩ ngươi cha mẹ cũng cùng ngươi khẳng định nói rất nhiều, có một số việc chúng ta liền không nói. Cảm ơn ngươi lâu dài đối ta quan tâm, cũng cảm ơn ngươi yêu, có lỗi với, ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, có lẽ ta quan tâm đồ vật, để cho ta tự tay tổng táng. Giai Hằng, thay ta hướng cha mẹ ngươi nói tiếng có lỗi với, ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt bọn hắn, ta vốn hẳn nên ở trước mặt hướng bọn họ nói xin lỗi, nhưng thật sự là khó mà mở miệng. Giai Hằng, lần trước tại nước bối ngươi mua cho ta đồ trang sức, ta sẽ để cho Đại Canh mang cho ngươi, về sau, chúng ta liền làm bằng hữu bình thường đi, không có việc gì liền không liên hệ. Còn nói cho ngươi một sự kiện, miễn cho ngươi lo lắng, ta năm trước đi bệnh viện làm qua phụ khoa kiểm tra sức khỏe, thân thể ta rất khỏe mạnh, không có bệnh, ngươi cũng không cần có cái gì không thoải mái. Gặp lại. Chờ chút. Quyên Nhi, miệng ta đần, rất nói nhiều cũng sẽ không nói, kỳ thật ta nội tâm cũng không chút trách ngươi, ta cũng biết ngươi khẳng định là gặp được không muốn người biết khó xử, mới có thể dạng này. Sự tình đều đi qua, sẽ không nhắc lại nữa, cha mẹ ta khả năng không tiếp thụ được ngươi, ta cũng không muốn bởi vì việc này cùng trong nhà huyên náo tối bụi. Xe kia cùng đồ trang sức, ngươi cũng đừng để lại canh mang cho ta, xem như ta đưa ngươi lễ vật, hai ta cùng một chỗ cũng tốt mấy tháng, ta cũng không đã cho ngươi cái gì, xe này về sau chính ngươi dùng đi. Hảo hảo bảo trọng thân thể, gặp được cái gì khó xử, gọi điện thoại cho ta, hai ta vẫn là bằng hữu. Tạ ơn. Nưu Quyên cúp điện thoại, đột nhiên hốc mắt có chút ướt át, có lẽ cũng đã mất đi cái gì. Chương 515, mỏ mẫm linh tinh chương 515, mỏ mẫm linh tinh cúp điện thoại, Đường Giai Hằng cũng là đầy người mỏi mệt, nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngẫm lại hắn cùng Nưu Quyên từng ly từng tí, đột nhiên hốc mắt ẩm ướt. Sáng sớm hôm sau, Đại Canh rời giường, nàng dâu hôn một cái. Đừng đụng ta, miệng đều xấu, bảo ngươi đừng uống rượu, càng muốn uống. Ai? Mẹ nó, cái này ghét bỏ lão tử. Thử, liền chê. Mẹ nó, lão tử muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. A, chán ghét ngươi hỗn đản. Hắc hắc, ngươi là rách cổ họng cũng không hề dùng nhỏ. Ở gần 9 điểm a, Đại Canh bắt đầu mặc quần áo. Nàng dâu,
rời giường đi. Cái này mẹ hắn thật hỗn đản, ta không muốn động. Giữa trưa còn cút mẹ mày đi nơi đó ăn cơm không? Hôm nay thế nhưng là mẹ ngươi sinh nhật. Đi thôi. Vậy ngươi hôm nay còn đi làm sao?
Không đi, hiện tại trong công ty cũng không có việc gì, tòa nhà lại không bắt đầu phiên giao dịch, ngay tại xây đây, đi cũng không có chuyện gì làm.
Được chưa? Vậy chúng ta giữa trưa cút mẹ mày đi bên kia ăn cơm, ta chờ bị mắng là được.
Mẹ ta mới sẽ không mắng ngươi.
Nàng dâu, hôm nay cha mẹ ngươi, cậu của ngươi bọn hắn đều sẽ mắng ta.
Vì cái gì?
Bọn hắn lại không uống nhầm thuốc.
Ai, vì cái gì?
Ngươi chờ chút liền biết.
Thần thần bí bí đến cùng cái gì đó.
Nói thôi, ngươi sẽ không lại đâm yêu thiêu thân gì đi.
Đại canh y phục mặc một nửa, lại đem nó cởi bỏ.
Dù sao ngươi hôm nay không đi làm, vậy chúng ta ngủ tiếp một hồi, ta ban ngày cũng không có việc gì, dứt khoát muộn một chút cút mẹ mày đi bên kia ăn cơm.
Lao công, đến cùng chuyện gì xảy ra thôi.
Cái gì gọi là cha mẹ ta đều sẽ mắng ngươi.
Đại canh ôm đường giai duyệt.
Nàng dâu, chẳng lẽ ngươi hôm qua không nhìn ra mánh khỏe sao?
Mánh mối gì?
Quyên Nhi tỷ với cậu ngươi nhận biết nha.
Tựa như là có chút không bình thường, có thể coi là nhận biết cái này cũng không có gì nha.
Nàng dâu, ta vẫn là không nói đi, nói ra hai ta liền xong rồi.
Cái gì nha?
Quyên Nhi tỷ không phải là cậu của ta tiểu tăng đi.
Cậu của ta cũng không phải cái gì người tốt, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều dính.
Không kém bao nhiêu đâu.
À hỗn đản, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Nàng dâu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta từng nghe nói Quyên Nhi tỷ tại tiểu điểm ban, ta xem chừng có thể là toa thai, cậu của ngươi cùng với nàng nhận biết, ta đoán chừng bọn hắn là đụng phải người quen.
Đường Giai Duyệt lập tức liền hiểu.
Tựa như dẫm lên trên cái đuôi mèo một dạng.
Một quyền nện ở đại canh ngực con mẹ nó ngươi hỗn đản, ngươi biết nàng ở bên ngoài toa thai, ngươi còn giới thiệu cho đệ ta.
Nàng dâu, ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi đánh ta làm gì?
Đoán cái đầu mẹ ngươi, mẹ nhà hắn, ngươi khẳng định biết.
Đường Giai Duyệt, đây là ta thứ nhất lần cảnh cáo ngươi, cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối, chuyện của hai ta ngươi làm sao mắng ta đều được, không cần liên lụy mẹ ta, mắng nữa mẹ ta một câu, đừng trách ta quất ngươi.
Ta xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng cũng không biểu thị ta không dám đánh nữ nhân, mẹ ta là của ta vậy ngược, ta hy vọng ngươi đừng đi đụng.
Chính là con mẹ nó ngươi hỗn đản, ngươi đem gái điếm giới thiệu cho đệ đệ ta, ngươi có ý tứ gì?
Ngươi cái đàn bà túi, nói chuyện thế nào khó nghe như vậy, ngươi sáng sớm uống nước vào nhà.
Cái gì gọi là kỹ nữ?
Đừng nói khó nghe như vậy được không?
Tại khách sạn toa thai, ai cũng có thể làm chồng, không phải kỹ nữ là cái gì?
Ngươi nói a?
Đại canh im lặng, thật đúng là không biết nói thế nào.
Gọi là trượt chân nữ tính, cũng không gọi kỹ nữ.
Phúc ha 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 ha.
Ngươi cái người chết cặn bã, ngươi cũng biết là phụ nữ trượt chân nha.
Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn giới thiệu cho đệ đệ ta?
Nàng dâu, ta đừng nóng giận, hảo hảo nói được không?
Nói cái rắm, ngươi chính là tên hỗn đản, cặn bã, đáng đâm ngàn đao.
Ngươi đừng đội lấy mắng ta được không?
Ngươi nghe ta phân tích được hay không?
Ta cảm thấy Quyên Nhi tỷ đặc biệt thích hợp Giai Hằng.
Giai Hằng rất hướng nội, hắn cần bao dung, cần nữ nhân che chở, mà Quyên Nhi tỷ sẽ thương người, nàng biết mình từng có không chịu nổi chuyện cũ, cho nên nàng sẽ đặc biệt trân quý Giai Hằng.
Cổ nhân nói, thà cưới hoàn lương nữ, không cưới qua tường vợ.
Quyên Nhi tỷ hiện tại đã không có làm cái này, nàng đã hoàn lương, vì cái gì không thể cho nàng một cái cơ hội đâu?
Cổ nhân đều nói rồi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.
Ngươi cũng là nữ nhân, vì cái gì liền không thể thông cảm nữ nhân đâu?
Lại nói, Giai Hằng phương diện kia cũng không ít vấn đề, Quyên Nhi tỷ có thể trợ giúp hắn, chiếu cố hắn, dạng này vợ chồng sinh hoạt thì càng hài hòa, cái này có cái gì không tốt?
Hừ, ta nếu là gái điếm, ngươi sẽ lấy ta sao?
Ngươi nếu là kỹ nữ, ta cầu còn không được, đây là nhân sinh đạo sư.
Đánh rắm.
Nàng dâu, ta không lộn xộn được không?
Ta sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì Giai Hằng suy nghĩ, cũng không có gì ý đồ xấu.
Có hay không ý đồ xấu, trong lòng ngươi rất rõ ràng, đừng nói dễ nghe như vậy.
Nàng dâu, có câu nói thế nào?
Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, có thích hợp hay không, người khác nói không dùng, Giai Hằng chính mình mới biết.
Ngươi vẫn là đi hỏi ngươi đệ đệ, có thích hay không Quyên Nhi tỷ đi.
Ngươi hỗn đản, ngươi phải sớm nói ra, đệ đệ ta sẽ cùng nàng yêu được sao?
Ngươi đây không phải lừa gạt là cái gì?
Ta không có lừa gạt, chỉ là không có nói ra thôi, làm gì để người ta không muốn người biết tư ẩn nói ra đâu.
Hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi không phải cũng không có hỏi ta đi qua sao?
Ta cho ngươi biết ta tại Đông Hoàn làm nữ lang, ngươi bây giờ hối hận còn kịp.
Ta liền biết ngươi là chỉ còn bị chết, hỗn đản.
Được rồi, ta đem sự tình nói rõ với ngươi, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị là được.
Loại chuyện này hay là giao cho Giai Hằng chính mình đi làm quyết định đi, ta xem chừng cậu của ngươi khẳng định đem sự tình nói cho cha mẹ ngươi.
Ta cảm thấy chúng ta vẫn giả bộ không biết đi, cái này giày có hợp hay không chân, chỉ có chân biết, người khác là không nhìn ra.
Giai Hằng cực kỳ hằng nhân sinh, ngươi thay thế không được hắn, qua tốt chính ngươi liền phải, đừng mù quan tâm.
Tống Huy Tông còn muốn cưới Lý Tư Tư, Thái Ngạc còn tìm Tiểu Phượng Tiên, không nên xem thường nữ tử phong trần, tục ngữ nói anh hùng mỗi nhiều giết cho bối, từ xưa phong trần gia hiệp nữ.
Cha nam.
Đột nhiên đại canh ôm chặt nàng.
Nàng dâu, ngươi phải dùng vĩ mô ánh mắt đi đối đại những vấn đề này, ánh sáng một cái đông hoàn, phỏng đoán cẩn thận, làm nghề này có mấy trăm ngàn, cuối cùng những này không đều muốn xứng đáng gả sao?
Chẳng lẽ những này nữ cũng làm từ trải nữ, cả một đời không gả?
Cuối cùng còn không đều là tìm tới lao công sao?
Một dạng trải qua hạnh phúc.
Kỳ thật, ai còn không có điểm đi qua đâu?
Lấy Giai Hằng ở độ tuổi này, tìm tiểu cô nương cũng không thực tế nha.
Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, sửa đổi đến không phải tốt thôi.
ngươi tại cái này thay ngươi đệ mù quan tâm, nói không chừng ngươi đệ vụng trộm vui đâu. Có câu tục ngữ nói, nam nhân nữa thích làm hai chuyện, lạp lương nhà nữ tử xuống nước, khuyên trượt chân nữ hòa lương, nói không chừng ngươi đệ đã sớm biết chuyện này. Hắn đều không truy cứu, ngươi còn truy cứu cái đăng a. Chương 516, ưu đầu sức chán chương 516, ưu đầu sức chán hỗn đản, lấy cớ một đồng lớn, nhưng ta chính là trong lòng không thoải mái hoảng. Ngươi không thoải mái cái gì nha? Ngươi đệ đều không thoải mái, ngươi không thoải mái quặp lông a. Đi, ngủ tiếp một hồi đi. Ngủ cái rắm, rời giường, ta muốn đi gặp cha mẹ ta. Nàng dâu, cha mẹ ngươi đều không có sách, ngươi tuyệt đối đừng trước tiên nói nha, nói không chừng cậu của ngươi đêm qua không có nói cho ba mẹ ngươi đâu, ngươi cũng đừng huyên náo trong nhà cãi nhau, hôm nay thế nhưng là mẹ ngươi sinh nhật, đừng làm đến gà bay chó chạy. Thử, đều là ngươi làm chuyện tốt. Được được được, ta sai rồi còn không được sao? Vừa rồi giày vò vất vả, để cho ta ngủ tiếp một chút. Giữa trưa hơn 10 giờ hai người rời giường, rửa mặt một chút, đi vào phòng khách. Chỉ gặp Tiểu Phương ngồi ở trên ghế salon gọi di động trò chơi. Tiểu Phương, ngươi cái này cả ngày chơi game sao được đâu? Ca, ta không có chơi bao lâu. Đường Giai Duyệt đi vào phòng khách, Tiểu Phương, đi thay quần áo, giữa trưa đi cha mẹ ta bên kia ăn cơm, ngươi cũng đi. A ca, tẩu tử ngươi cho ngươi đi, ngươi liền đi đi. A, Tiểu Phương, ca của ngươi là trên đời này lớn nhất hỗn đản, về sau đừng để ý đến hắn. A tẩu tử, các ngươi cãi nhau. Thử, ta mặc kệ hắn, không muốn cùng hắn nhau nhau. Không bao lâu, Tiểu Phương đổi xong quần áo. Đường Giai Duyệt lôi kéo Tiểu Phương tay liền xuống lầu, đem đại canh gà sang một bên. Tẩu tử, ca ca ta còn chưa tới đâu. Đừng để ý tới hắn. Hai người tới cổng khu cư xá, kêu một chiếc xe taxi, trực tiếp lên xe đi. Tẩu tử, xe của ngươi đâu? Ta xe đặt ở công ty bãi đỗ xe, buổi tối hôm qua không có lái về. A. Đại canh im lặng, đốt một điếu thuốc, tại tủ lạnh xuất ra một quả táo gặm, cái này quả táo chính là bữa ăn sáng. Ai, chỉ sợ chuyện này vĩnh viễn là một đạo khảm, làm có dễ. Mẹ nó, về sau làm sao bây giờ a? Túi lại không tiền. Điện thoại di động vang lên, Lão Lưu đánh tới. Cho ăn, Lưu tổng. Tiểu Ngưu, tối nay tiếp tục làm việc. A, tốt Lưu tổng, có thể hay không kết một chút nợ a, ủng hộ đều không có tiền. Được a, ngươi buổi chiều tới đi, tìm tài vụ kết một chút sổ sách là có thể. Tốt, tạ ơn. Cúp điện thoại, đại canh ngồi ở trên ghế salon chơi một hồi điện thoại, sau đó xuống lầu. Hơn 11 giờ thời điểm, đại canh lái xe tới đến một nhà tiệm trái cây, mua một chút hoa quả, sau đó lái xe tới đến đường ra biệt thự. Đi vào trong sân, đi ra đón hắn chỉ có Tiểu Phương. Cà ca. Ân. Đại canh xuống xe, để một túi nước quả, đi vào đại sảnh. A Di, Đường Thuốc. Đường Ngụ Đạo, Tiểu Nhu, ngươi đã đến. Ân, A Di, sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn, còn mua nhiều như vậy hoa quả làm gì? Tốn kém. Ngồi một chút. Lão Đường không nói một lời. Lúc này Đường Giai Duyệt từ hai lâu đi xuống, nàng dâu, thế nào không đợi ta một chút đâu? Thử, tại sao phải chờ ngươi? Cậu đâu? Đêm qua liền đi, hắn trong xưởng có việc, hôm nay không tới. A, Giai Hằng đâu? Nói đơn vị có việc tới không được, buổi trưa hôm nay cũng không trở về. Lão Đường đột nhiên hỏi, Tiểu Ngưu, vì cái gì đem ngươi Đường tỷ giới thiệu cho Giai Hằng? Đường Thúc, ta cảm thấy hai người bọn hắn thật thích hợp nha. Chỗ nào thích hợp? Cái nào đều phù hợp nha. Giai Hằng tính cách tương đối ngại ngùng, tỷ ta tính cách tương đối ôn hòa, cái này không phải liền là lẫn nhau bao dung sao? Ngươi có biết hay không tỷ ngươi đang làm gì? Đại canh minh bạch, Lão Đường hỏi như vậy, nói rõ Giai Hằng cậu đã đem sự tình nói ra. Lão Đường vốn cho là Đại canh sẽ chơi xấu không thừa nhận, sẽ đem vấn đề giật ra. Nào biết Đại canh nói biết ta, tỷ ta từng tại Tiểu Điếm Ban, thế nào? Ngươi biết nàng tại Tiểu Điếm Ban? Còn giới thiệu cho Giai Hằng. Người trước kia không nói nàng tại thẩm mỹ viện đi làm sao? Nàng làm ở một nhà thẩm mỹ viện à, mặc dù là lão bản, nhưng cùng lúc cũng tại tiểu điếm ban. Ngươi có biết hay không tỷ ngươi là gái điếm, nàng đang bán dâm. Đại canh giận dữ, Đường Thúc, xin ngài nói chuyện thả tôn trọng một chút, ta nhìn ngài là trưởng bối, không cùng ngài so đo, ngài hay là xí nghiệp ra đâu, nói chuyện có thể hay không có chút tố chất, có ngài nói như vậy sao? Cái gì gọi là kỹ nữ? Điều ngươi lắm mẫu, ta nói như vậy hay là nhẹ, con mẹ nó ngươi tất cả đều là lừa đảo. Đại canh cũng nổi giận, lão Đường, ngươi đắp tức lớn lên nhà, miệng đầy phun phân, có ngươi nói như vậy sao? Quan mẹ ta chuyện gì? Lão Đường giận dữ, đối với đại canh chính là một quyền. Đại canh lúc đầu muốn dạy dỗ một chút hắn, có thể tưởng tượng đây là Đường gia vui mừng mẹ lão ba, không thể đánh. Dám chắc chịu hắn một quyền. Cha, ngài làm gì đâu? Sao có thể động thủ đánh người đâu? Đại canh mắng, già mà không kính, miệng đầy dội phân. Lão Đường khí cấp công tâm, điều ngươi lắm mẫu, điều ngươi lắm mẫu, hồng rất xạ. Đối với đại canh chính là một bàn tay, đại canh bắt hắn lại tay, hơi vừa dùng lực, đem hắn đẩy trên mặt đất. Đường Giai Duyệt nhìn thấy đại canh thế mà đối với hắn lao ba đậu thủ. Xông lên, đùng. Cho đại canh một cái vang rội cái tát. Con mẹ nó ngươi hỗn đản, cút cho ta. Đại canh mắng, xú bà nương, là hắn ra tay trước. Đường Mụ hướng về phía tới, các ngươi đang làm gì đâu? Nào biết lao Đường bỏ dậy, nhặt lên trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, đối với đại canh đầu liền nện. Đại Đường nghiêng đầu một cái, trực tiếp đập trúng mi cốt, phịch một tiếng mi cốt bên trên mở một đường vết rách, tựa ra máu tươi. Đại canh nổi giận, xông đi lên đối với lao Đảm chính là một bạt hai, đùng. Rút đầu hắn choáng váng, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất, lần này thọc lâu tử, Đường Giai Duyệt kêu khóc, đối với đại canh chính là một bộ con rùa quyền, vừa khóc vừa gào, lão Đường cũng bỏ dậy, đối với đại canh quyền đấm tức đá. Đại canh không có trả đũa lại, cái chán còn tại tư tư bốc lên máu, Đường Ngụ hay là hiểu đạo lý, cũng gấp, lập tức đem hai cha con kéo ra, ngăn tại phía trước. Tiểu Phương sợ ngây người, đem Đại Canh kéo đến một bên. Đường thúc thúc, có lỗi với, ca ca ta không phải cố ý. Tẩu tử, có lỗi với, ca ca ta không phải cố ý, hắn là cái chán đổ máu, mới sốt ruột. Có lẽ là cuốn tới mao mạch mạch máu, Đại Canh mi cốt bên trên máu vết thương chảy như chú, Đại Canh lấy tay ngăn chặn đều ép không được, trên ngón tay tất cả đều là máu, trên bờ vai đều nhuộm đỏ, trên mặt đất còn mất rồi không ít máu. Ngay cả lão Đường cùng Đường Giai Duyệt trên thân đều có máu. Ca, ngươi nhanh đi bệnh viện đi, cái này tất cả đều là máu. Đường Mụ lập tức lấy ra một cái khăn lông, để Đại Canh ngăn chặn vết thương. Đại Canh một tay bưng bít lấy vết thương, mở cửa xe, Tiểu Phương, chúng ta đi. Tiểu Phương đối với Canh Giai Duyệt cha con túi đầu. Tẩu tử, thúc thúc, có lỗi với, ta trước theo giúp ta đi ca đi bệnh viện. Tiểu Phương lên xe, Đại Canh một bàn tay vịn tay lái, một cước chân ga chạy ra. Đường Mụ đạo, lão Đường, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Bị vùi dập giữa chợ, lừa đảo, báo động, đem hắn bắt vào đi. Lão Đường, ngươi đem người ta đầu mở bầu, hẳn là bắt vào đi chính là ngươi. Giai Duyệt, mở cha ngươi xe, mau đuổi theo đi, đi bệnh viện. Mẹ, ta mới không đi, chết mới tốt. Nha đầu, ngươi thật muốn mất đi hắn nha. Ngươi không sợ hắn thương nghiêm trọng a? Chương 517, khuyên giải chương 517, khuyên giải. Đường Giai Duyệt nghĩ đến Đại Canh cái chán bước lên máu, lại có chút sốt ruột, cầm lấy trên bàn trà chìa khóa, mở ra lão ba cậu nghĩ đặc biệt, đuổi theo Đại Canh xe. Thế nhưng là mở ra khu biệt thự, nhưng không thấy Đại Canh xe. Mà Đại Canh mở ra khu biệt thự thời điểm, dọc theo đường cái đi, cũng đi không bao xa, đi tới một nhà bệnh viện nhỏ. Đi vào phòng cấp cứu, lúc này kỳ thật đã không có bước lên máu, chỉ bất quá trong tay khăn mặt đều đã nhuộm đỏ. Bác sĩ nhìn một chút con mắt, là thế nào làm? Có hay không làm bị thương ánh mắt? Không có, bị người ta dùng khói bụi bạc nện vào mi cốt. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một hồi, xoay ca, mi cốt tránh ra một đầu lỗ hổng, vết thương có chút lớn, muốn khâu vết thương. Khe hở đi. Lúc này Tiểu Phương điện thoại di động vang lên, Đường Giai Duyệt đánh tới. Cho ăn, tẩu tử. Tiểu Phương, các ngươi ở chỗ nào? Tẩu tử, ta tại nhà ngươi tới không xa, hướng bên phải đi trên con đường này có một cái bệnh viện nhỏ, ta vừa rồi cũng không có thấy rõ bệnh viện danh tự. A, biết. Bác sĩ dùng cồn đỏ cho Đại Canh cái chán hốc mắt này địa phương trừ độc, làm lại đổ máu. Có lẽ dược thủy có chút kích thích, Đại Canh đau nhè răng niết miệng. Không bao lâu, Đường Giai Duyệt chạy tới, chỉ gặp Đại Canh ngay tại khâu vết thương, không có đánh thuốc tê, sinh khe hở, đau Đại Canh nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Tổng cộng may 3 châm, sau đó dùng băng gạc bao trùm, dán lên băng dán. Mấy ngày nay vết thương không cần dính nước, năm thiên hậu tới cắt chỉ. Đại Canh nói bác sĩ, muốn hay không chích a? Người choáng đầu không choáng? Có cái gì khó chịu, có hay không buồn nôn cảm giác muốn nói, hoặc là trong hốc mắt đau nhức? Không có, liền vết thương có chút nóng bỏng. Cái kia không có việc gì, chính là mi cốt bị thương ngoài da, không cần chích, ta cho ngươi mở mấy mảnh thuốc tiêu viêm đi, ăn 2 ngày là có thể, cũng không cần ăn nhiều. Cho ngươi thêm mở một chai cồn đỏ, một chút mấy hai, băng gạc, ngươi trở về mình có thể thay thuốc, phải chú ý vết thương không cần lây nhiễm. Tạ ơn. Ngươi đi trước đóng tiền đi, ngươi vừa rồi cũng còn không có đóng tiền đâu. Đường Giai Duyệt nói ta đi đóng tiền. Đầu tử, để ta đi. Không bao lâu, Tiểu Phương cầm trong tay mấy bình thuốc, Đại Canh không để ý tới Đường Giai Duyệt, trực tiếp lên xe. Đầu tử, ta cùng ca đi về trước, ngươi đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đầu tử, ngươi trở về khuyên nhủ Đường thúc thúc đi, ca ca không phải thật sự muốn theo hắn độc thủ. Tiểu Phương, ngươi thay ta khuyên hắn một chút, cha ta cũng là tức giận. Ân. Tiểu Phương lên xe, Đại Canh một cước chân ga liền đi. Mở có một khoảng cách, ca, ngươi đây là cần gì chứ? Tiểu Phương, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, ca cũng giải thích với ngươi không rõ, bất quá ngươi hôm nay biểu hiện, ca ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lộ ra e cao. Tiểu Phương, trở về, ngươi thu thập một chút đồ vật, chúng ta đi, không nổi nàng nơi này. Ca, ngươi muốn cùng tẩu tử chia tay à? Đúng vậy, kỳ thật ta đã sớm muốn theo hắn chia tay, chỉ là một mực không mở miệng được, cùng một chỗ cũng thời gian không ngắn, xác thực cũng có chút thích nàng. Sớm muộn đều muốn chia tay, cái này vừa lúc là cái cớ, cũng là cơ hội, nhờ vào đó thoát khỏi nàng. Ca, tẩu tử thế nhưng là ước vạn phú bà, ngươi cứ như vậy bỏ được nhà, ngươi có thể nghĩ tốt, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tiểu Phương, người khác có tiền nữa cũng là người khác, ta cũng không tốt tùy tiện mở miệng, lại nói ngươi cũng nhìn thấy ba hắn thái độ đối với ta, cái này về sau không có pháp tướng chỗ. Càng làm ta hơn thương tâm là, Đường Giai Duyệt thế mà động thủ với ta, điều này nói rõ trong lòng của nàng, cha mẹ của hắn so ta nặng nhiều. Có một số việc ca cũng không cách nào nói cho ngươi, thoát khỏi nàng có lẽ với ta mà nói là một chuyện tốt, ca hiện tại có sự nghiệp của mình, không nhất định phải ăn bám. Lại nói, cho dù muốn ăn cơm chùa, ca cũng có thể tùy thời tìm tới phú bà, không kém cái này một cái. Ca, ngươi Đường tỷ thật đang làm tiểu thư nha. Trời mới biết đâu, hẳn là đi. Ca, ngươi thật là đủ có thể, biết rõ ngươi Đường tỷ đang làm tiểu thư, còn giới thiệu cho đệ đệ của hắn, cái này không ở không đi gây sự sao? Đại Canh không có lên tiếng. Ca, coi như ta cùng ngươi dọn đi, chúng ta lại đem đến đi đâu đâu? Đi Điền Mạn tỷ nhà trọ sao? Không đi, ta lại dẫn ngươi đi một địa phương khác, cho ngươi đi Khí Thiên Nhiên công ty đi làm, cũng là nàng giới thiệu, chúng ta ở nhà nàng đi. A ca, sẽ không lại là nữ a? Ân, xem như ca hồng nhan chi kỷ. Ca, ngươi đây cũng quá hoa tâm, khắp nơi là bạn gái a. Đây là ca lốp xe dự phòng, thỏ khôn có ba hàng, ở bên ngoài lan lộn, nhiều mấy cái bằng hữu tổng không phải chuyện xấu, ngươi một mực đi theo ca là được rồi. Tẩu tử biết không? Nói nhảm, ta làm sao có thể để nàng biết, ai còn không có điểm tư ở đâu. nàng gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không nên nói lỡ miệng.
A,
về sau Đường Giai Duyệt cũng không phải ngươi chị dâu, ở bên ngoài không cần xưng nàng cậu tử.
Ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu nha?
Nhao nhao một khung, đói bụng rồi, dẫn ngươi đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta đi thu thập hành lý.
Ca, ngươi nghe ta một lời khuyên được không?
Khuyên cái gì?
Ta cảm thấy tẩu tử tâm lý hay là có ngươi, nếu không nàng vừa rồi sẽ không chạy đến bệnh viện đến.
Ngươi cùng với nàng cha độc thủ, nàng mới cùng ngươi độc thủ, cái này rất bình thường. Hoán vị suy nghĩ, nếu như một nữ, ngươi dù là lại yêu nàng, nàng như đối với ngươi dưỡng mẫu độc thủ, ngươi có thể hay không giúp ngươi dưỡng mẫu?
Tiểu Phương, ta biết, ta cũng không trách nàng, kỳ thật trong lòng ta cũng không hận nàng.
Ca, ngươi muốn mất đi cơ hội này, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao?
Đây chính là nhân sinh đường tắt, mà lại nàng còn yêu ngươi như vậy, ngươi cùng với nàng lâu như vậy, cái gì đều không có mò được, thật là đáng tiếc.
Tiểu Phương, có nhiều thứ không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta đã chán ghét.
Ca thoát khỏi nàng, cũng là nghĩ độc lập tự chủ, kỳ thật ca cũng không phải hoàn toàn không có mò được cái gì, năm ngoái nàng mua cho ta phòng nhỏ, tại Bảo An, cách nơi này có chút xa, còn không có sửa sang, bằng không mà nói ta liền mang ngươi ở đâu đi.
A ca, ngươi cũng có phòng ốc.
Ân.
Vậy ngươi như thế rời đi nàng, ngươi không tâm thua thì sao?
Sớm muộn muốn rời khỏi, sớm một chút phân cũng tốt.
Chưa hẳn, ta khuyên ngươi hay là trước tỉnh táo một chút đi.
Hai người tới một nhà tiệm cơm, đại canh điểm hai món một chén canh.
Quả ớt xào thịt, khoai tây đốt xương sườn, cây nấm canh thịt nạc.
Mau ăn.
Ca, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là không rời đi đi.
Có ý tứ gì?
Ca, ta nếu là cùng ngươi cùng một chỗ dọn đi rồi, ngươi cùng tẩu tử liền một chút đường lùi cũng không có, ta lưu tại tẩu tử nơi này, còn có thể thay ngươi nói một chút lời hữu ích, an ủi một chút nàng.
Không cần đến, ta đều muốn cùng với nàng chia tay, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì?
Ca, đừng bơ ngớ ngẩn, tẩu tử mua cho ngươi phòng ở, điều này nói rõ trong nội tâm nàng có ngươi, ngươi dễ dàng như vậy từ bỏ, đó chính là vờ ngớ ngẩn.
Hôm nay cùng ngươi cãi nhau, loại sự tình này không phải nhân nhà lão đường, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không bốc hỏa sao?
Chúng ta đổi lại cái góc độ nhìn vấn đề có được hay không, ngươi cam đoan liền không nỡ ta đi.
Cái gì góc độ?
Hắc hắc, ca ca, ngươi nếu là cùng tẩu tử chia tay, vậy ngươi nghĩ tới một vấn đề không có.
Vấn đề gì?